Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng suối mát đôi tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm duy, cho cành chỗ bóng. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng buồn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tiền.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, Phật tử của chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thật là một duyên lành cho hàng Phật tử của chúng con được câu hỏi về chùa Phủ Châu để dự khóa tu an lạc 3 ngày, và cũng là một duyên lành được trên thượng tọa Từ Bi Thương Tượng nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức Chấn Tích Quang Lâm đến chùa Vũ Châu thuyết pháp. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa giảng sư Quang Lâm phát tọa để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tiến tu học Phật. Ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi chứng minh hứa khả cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên đã được thượng tọa từ bi chứng minh hứa khả cho rồi, Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ tam bái cúng dường.
Nam mô A Di Đà Phật.
mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, sáng hôm nay trong giờ pháp thoại tại đạo tràng niệm Phật chùa Bửu Châu, chúng tôi xin cung kính giới thiệu đến quý vị trên pháp tòa là Thượng tòa Thượng Minh Hạ Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên thành phố Cần Thơ. Hôm nay Thượng tòa bận nhiều việc Phật sự, nhưng Thượng tọa rất thương tưởng hàng Phật tử tại gia chúng ta, nên Thượng tọa giảng sư nhận lời mời của ban tổ chức về đây để trùng tuyên giáo lý Phật Đà Hồi Sách Tấn cho Phật tử chung cho chúng ta trong khóa tu 3 ngày an lạc. Vậy thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cung kính giới thiệu Thượng tọa giảng sư đến quý Phật tử, xin quý Phật tử cho tràng Phật tay thật lớn để chào đón giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh kính mời Thượng tọa giảng sư từ bi ban bố cho Phật tử chúng con một thờ pháp để chúng con làm hành trang trên bước đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh, chùa Bửu Châu này có liên quan gì đến chùa Bửu Quang không vậy quý Phật tử? Có phải không? Có liên quan gì đến chùa Bửu Liên luôn không? Có không? Cho nên chùa Bửu Liên là Hoa Sen Báo, Bửu Châu là Mani Bảo Châu Anh Lạc. Cho nên Bửu Châu với Bửu Liên có nghĩa là cái viên ngọc nằm trên hoa sen. Mà viên ngọc nằm trên hoa sen nó mới trở thành bửu quang được, phải không? Nó phát ra hào quang sáng. Mà viên ngọc nằm trên hoa sen có nghĩa là lục tự đại minh chân ngôn đối với Phật tử. Án Mani Bát Di Hồng, phải không? Tức là Ôm Mani Bát Mê Hùng. Chữ Mani tức là Bửu Châu đó, Bát Mê là Bửu Liên. Chữ Án có nghĩa là đưa Bửu Châu vào trong Bửu Liên. Thành ra rồi Bửu Liên có nghĩa là cái thân của mình thanh tịnh, còn Bửu Châu là cái tâm của mình sáng suốt đó quý Phật tử à. Cho nên Bửu Châu có liên quan đến Bửu Quang, rồi có liên quan luôn đến Bửu Liên nữa, phải không? Cho nên bận nhiều công tác Phật sự, đường xá xa xôi, nhưng mà tại vì cái chỗ liên quan đó cho nên hôm nay mới gặp lại quý Phật tử. Thầy đến đây mấy lần rồi phải không quý Phật tử? Thì buổi sáng hôm nay trong cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, nói chung là một khung cảnh trong lành, thầy đi giảng rất là nhiều chùa rồi, chỉ có đạo tràng chùa Bửu Châu là trong lành nhất. Ngồi ở ngoài sân, xung quanh là cây cỏ lá hoa, gió thổi mát mẻ, phải không? Cho nên ở đây mà tu không được nữa thì thôi, đừng có kiếm chỗ nào hết. Bửu Châu mà không chịu tu mà đi kiếm chỗ khác là thất bại lắm đó quý Phật tử à. Có nhiều Phật tử đó thì thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia, chọn cho mình cái vị trí để nó phù hợp với căn cơ của mình. Làm Phật tử ở chùa Bửu Châu nơi đây là cái nơi mà quý Phật tử dễ tạo ra cái năng lượng tu tập. Ở thành phố thì nó ồn ào là một, chật chội, nực nội, rồi dễ sanh phiền não lắm. Còn như đạo tràng Bửu Châu ở đây đó, tu phiền não càng ngày nó càng mất, nó dễ phát sinh ra năng lượng sống cho một người con Phật lắm. Đạo tràng Bửu Châu có khi nào mà mình đến mình tu 3 ngày an lạc mà mình cự lộn với nhau không? Có khi nào cự lộn với nhau không? Có cãi với nhau qua lại không? Có giận hờn nhau không? Có nói xấu nhau không? Đâu có phải không? Bửu Châu mà viên ngọc sáng mà hãy mà cự nữ cái trở thành viên ngọc tối rồi làm sao? Cho nên từ đây về sau mình bước vào cái cổng chùa Bửu Châu, tức là trong tâm của mình đã có Mani Bảo Châu Anh Lạc rồi nghe quý Phật tử. Trong tâm mình đã có rồi. Thành ra mình đến đây mình tu là mình làm sao cho một phút đến đây là thời gian của Phật, một giây đến đây cũng là thời gian của Phật. Mình đừng để tiêu tốn cái thời gian, đừng để phung phí cái thời gian của Phật mình, uổng lắm quý Phật tử. Người ta làm vận động viên, người ta vượt lên chính mình, người ta vượt qua thử thách, người ta mới đeo huy chương vàng. Còn Bửu Châu không biết có vượt qua không mà ai cũng đeo huy chương vàng hết. Người nào cũng đeo huy chương vàng hết luôn. Đeo huy chương vàng là phải là vô địch nha. Tức là phải vượt lên chính mình, phiền não nó cản trước mặt mình, phóng qua luôn. Người nào mà đeo huy chương vàng mà người ta chọc mà mình giận, có nghĩa là mình là vận động viên thua cuộc rồi. Phải không? Phải vượt lên cái giận đó. Người ta nói nặng, nói nhẹ mình, người ta nói xấu mình, thì lúc bấy giờ mình đứng, mình định tâm lại, để Mani Bảo Châu Anh Lạc làm việc. Với cái tâm sáng suốt của mình, phải không? Người ta giận mình, người ta nói xấu mình, người ta lên án mình, người ta phỉ báng mình, người ta chà đạp mình. Nhưng mà người Phật tử ở chùa Bửu Châu đứng định tâm lại và nói như thế này: bà ấy cũng là giả, rồi sau này bà cũng chết thôi, rồi thân xác bà cũng trở về cát bụi, rồi mình cũng là giả, sau này mình cũng chết, thân xác mình cũng trở về cát bụi. Bà ấy giả, mình giả, cho nên cái miệng của bà giả, lời nói của bà giả, âm thanh của bà cũng giả. Vậy thì mình đã giả rồi, lỗ tai mình cũng giả, cái nghe mình cũng giả. Tại sao mình lấy cái giả này mà mình đi giận hờn cái giả kia để đánh mất ông Phật của mình? Phải không? Bảo Châu Anh Lạc, tức là Phật tử làm sao khi mà phiền não nó đến trước mặt mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh trong sự sáng suốt để mình vượt qua. Như vậy mình mới xứng đáng đeo vào trong cổ mình pháp y. Cái mà quý Phật tử đang đeo người ta gọi là pháp y của người con Phật. Đeo vô rồi đó thì phải nhớ rằng là đây là y của Phật, y của pháp, y của tăng. Y của Phật là gì? Là sáng suốt. Y của pháp là gì? Bình đẳng và yêu thương. Y của tăng là gì? Là thanh tịnh hóa tâm hồn. Thì như vậy nó mới xứng đáng được nghe quý Phật tử. Bữa nay ngày mấy vậy quý Phật tử? 26 tháng 7 hả? Tháng 7 là tháng gì? Tu lâu rồi mà trả lời cũng còn thiếu à. Du Lan không phải dành riêng cho tháng 7. Nhớ nghe quý Phật tử, tháng 7 nó chỉ là tháng đầu mùa thu thôi, cuối hạ đầu thu, là cái giao điểm để cho trời mới có mưa ngâu tầm tã chút vậy đó mà. Tại vì cái tháng đó là cái tháng buồn dữ lắm luôn. Đi ra ngoài đường trời mưa, lâu lâu mới được trong sáng bữa như thế này, lâu lâu mới vượt được một bữa nắng. Chứ thiệt sự ra cái mây đen nó vần vũ, nó âm u dữ lắm luôn. Cho nên tháng đó là tháng gợi nhớ gợi thương. Cho nên rồi mình cứ chọn cái tháng 7 làm tháng Du Lan. Và mình cứ nói là tháng 7 là Du Lan, tháng 7 Du Lan là tháng mà báo hiếu cho cha mẹ. Làm con gì đó cha mẹ nuôi không biết bao lâu rồi, nuôi 2-30 năm, 3-40 năm mà dành báo hiếu Du Lan có 30 ngày. Chẳng lẽ rồi cha mẹ của mình cái công ơn đó thiệt là nhiều vậy mà mình báo hiếu cha mẹ mình chỉ có 29 ngày sao quý Phật tử? Có tháng nó có 29 ngày, có tháng nó 30, phải không? Tháng này là năm nay là tháng này 29 à. Thành ra thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình cố gắng làm sao mình phải hiểu Du Lan cho nó thêm một chút nữa. Tức là ngày mình mở mắt chào đời, ngày đó ngày mình khai kinh Du Lan. và ngày mình từ giả cuộc đời, ngày đó là ngày mình quần kinh Du Lan, hiểu không quý Phật tử? Đó, thành ra rồi đó, trong khoảng thời gian mình sinh ra cho đến ngày mình chết đi khoảng này nè, hiện tại bây giờ quý Phật tử đang ngồi đang còn sống nè, là chúng ta đang trì kinh Du Lan. Có người trì kinh Du Lan tốt lắm, có người đang xé nát từng trang kinh Du Lan. Mình sống mà mình làm cho cha mẹ mình cười, cha mẹ mình vui là quý Phật tử đang thọ trì kinh Du Lan. Còn mình làm khổ cha mẹ mình làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc là quý Phật tử đang xé từng trang kinh Du Lan rồi. Phải không quý Phật tử? Ở đây ai xé kinh Du Lan đâu? Mô Phật thầy ơi, đừng có kêu con giơ tay. Tụi con ngồi dưới đây ai cũng xé kinh Du Lan hết. Thầy ơi cho tụi con sám hối âm thầm đi. Được, quý Phật tử cứ sám hối âm thầm. Tất cả chúng ta người nào cũng xé nát kinh Du Lan, không phải riêng Phật tử áo lam, kể cả các thầy luôn, người nào cũng xé nát kinh Du Lan. Có thể trong cái quãng đường sống của mình, ít nhất hơn một lần mình đã từng xé nát kinh Du Lan, ít nhất hơn một lần mình đã từng làm cho cha mẹ ông bà của mình đau khổ, đau buồn và tức giận mình nhiều lắm. Nói chung mình làm cho cha mẹ mình khóc đó, ít nhất hơn một lần. Ở đây thầy tế nhị là thầy nói ít nhất hơn một lần thôi, chứ không, thậm chí một ngày không biết làm cho cha mẹ mình khóc bao nhiêu lần nữa quý Phật tử. Thành ra rồi tất cả chúng ta nhân cái mùa Du Lan này á, không phải đến để sắm sanh hương hoa trà quả bánh mứt cây trái cây, đem nhang đèn đến rồi cứ tổ chức rồi là thắng hội Du Lan, không phải cái đó. Cái đó chỉ là phần bên ngoài cái nghi thức thôi. Nhưng mà cái bên trong ở đây đó là quý Phật tử, chúng ta phải làm sao tìm về một chút. Tìm về một chút có nghĩa là phải mua cho bằng được một chiếc vé đi về tuổi thơ. Hiểu không quý Phật tử? Bây giờ mình phải mua cho được một chiếc vé đi về tuổi thơ, không phải rằng là mình muốn làm trẻ thơ lại, nhưng mà ngồi ở đây hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Tất cả chúng ta đều đánh mất một điều, chưa có bao giờ chúng ta hồi tưởng lại chính mình. Chỉ có những người hồi tưởng lại tuổi thơ của mình thì những người đó mới có thể nhớ được bố và mẹ của mình như thế nào thôi. Phải không quý Phật tử? Ở đây đó quý Phật tử, mình sống mình hướng vọng ở tương lai không? Mình làm sao cho có tiền, có bạc, nhà cao, cửa rộng, mình chăm chút cho con của mình là đủ rồi. Phải không? Con nó xin tiền bao nhiêu cũng cho, bà già bà nói tao thèm bánh bao quá. 5-7 ngày sau mới mua cho bà, mà mua con cái bánh bao 15.000 chứ không được 25.000 nữa. Thấy không? Mua cái bánh nhỏ nhỏ đưa cho bà già, còn nói bà già rồi bao tử bà yếu, bà ăn cái bánh nhỏ thôi, ăn cái bánh bự rồi bà không tiêu. Còn con của mình nó xin một cái 100.000 cho chơi game liền, không tiếc. Chính cái đó là cái chúng ta quên đi, quên cái tuổi thơ của mình. Phải không quý Phật tử? Cho nên cái đề tài hôm nay là xin một vé để trở về tuổi thơ. Tất cả chúng ta ngồi ở đây tóc ai cũng bạc hết quý Phật tử. Cho dù có nhiều người lớn tuổi rồi mà tóc chưa bạc, nó có hai vấn đề là người đó ít buồn, thứ hai đi nhuộm. Phải không? Chứ còn cái tuổi của mình bắt đầu từ 40-50 trở lên là tóc của mình đã bạc rồi quý Phật tử à. Phải không? Bạc nhiều lắm, và nhiều lý do để cho tóc của mình bạc lắm quý Phật tử. Mà mỗi lần mà tóc bạc có nghĩa là Du Lan đó. Một đứa con mà nhìn lên tóc của mẹ mình bạc là quý Phật tử ơi, Du Lan đó. Cho nên Du Lan ở đây nó không còn là một cái lễ nghi để mà mình đến chùa mình cúng nữa. Mà Du Lan ở đây để cho chúng ta nhớ về hai đấng sanh thành của mình một chút. Thật sự ngày xưa đó, Du Lan nó tên là Ukrambana, tức là cái ngày Phật Quan Hỷ, ngày mà Chư Tăng đã tự tứ xong rồi, ngày mà Chư Tăng thêm được một tuổi đạo. Nhưng mà nhân cái ngày đó, Tôn giả Mục Kiền Liên mới thỉnh Chư Tôn Đức Đại Tăng Đại Ni. Bởi vì 3 tháng an cư kiết hạ, quý Phật tử biết không, Chư Tăng Chư Ni đó tu tập năng lượng của các vị tốt lắm, tức là năng lượng của Phật. Cho nên là Tôn giả Mục Kiền Liên mới nhờ cái năng lượng của đại chúng đó mà cầu siêu cho mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề thì không có gì hết, chỉ có cái tâm bỏng sẻn thôi quý Phật tử. Có một số chuyện thì nói bà Thanh Đề bà là bà đem mỗi đêm bà bẻ một hột lúa ra rồi cái bà lột vỏ ra, bà ngồi bà niệm một câu A Di Đà Phật. Cái đó là câu chuyện sau này của Trung Quốc chế ra thêm, chứ thật sự bà Thanh Đề ngày xưa hai vợ chồng bà Thanh Đề sống rất là giàu, sống rất là, nói chung là cuộc đời rất là đại phúc, gia sản rất là lớn luôn. Nhưng mà người chồng thì có tâm với đạo, cúng dường cho Phật rất nhiều. Bà thì có cái tâm ích kỷ, cho nên rồi mỗi lần mà ông chồng cúng kiến cái gì cho Phật hay là cúng cho chư tăng, xớt bát cho chư tăng, thì bà cứ bực mình, bà cứ la. Nhưng mà chồng thì hết lời nhắc nhở khuyên lên. Đến khi ông qua đời rồi thì ông mới chia cái gia tài làm ba phần. Một phần là cho con trai của mình là La Bốc, tức là Tôn giả Mục Kiền Liên. Còn một phần để cho bà và một phần đi cúng chùa. Nhưng rồi lớn lên La Bốc lại đi theo cái định hướng của cha mình. Có nghĩa là La Bốc đi tìm Phật, đi tìm Phật để xuất gia tu hành. Cho nên tất cả các gia tài mà cha mình để lại giao cho mẹ hết. Nhưng mà bà một phần ba bà không cúng chùa, bà cho dây nặng lãi, lấy cái tiền đó cho những người nghèo, cho dây để lấy lời. Rồi lấy cái tiền lời đó mời tất cả những đạo sĩ Bà La Môn đến để rồi giết cừu, giết dê để mà cúng kiến, để mà rồi ăn uống no say. Tôn giả Mục Kiền Liên khi mà đi về, nghe mẹ mình cho người hầu báo tin rằng là hàng ngày, hàng đêm mẹ mình thường làm trai tăng cúng dường, cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên trân trọng mẹ lắm. Ba bước vậy đó, lại một lại, ba bước lại một lại để tỏ lòng thành kính đối với mẹ mình, người đã từng làm lễ trai tăng cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng mà khi Mục Kiền Liên lại đến đầu làng của mình, thì tất cả những người trong làng hỏi sao mà La Bốc, các cụ trong làng, con làm gì mà con ba bước lại một lại vậy? Thì La Bốc nói rằng là con nghe mẹ con làm lễ trai tăng cúng dường. Thì những người trong làng nói, con ơi, ngày con đi rồi đó, mẹ con buông xả dữ lắm, ăn uống no say, giết chúng sát sanh hại vật nhiều lắm, không có cúng dường Tam Bảo đâu, cái tiền đó là cho dây nặng lãi. Tôn giả Mục Kiền Liên buồn bã. Về hỏi mẹ thì mẹ nói rằng là đừng có nghe lời hàng xóm, mẹ thề nếu mà mẹ làm những điều đó sau này mẹ đọa vào địa ngục A Tỳ đi. Quý Phật tử ơi, chính cái lời thề đó mà sau khi bà Thanh Đề mất, linh hồn phải đi theo cái lời thề, vì nó là chủng tử nằm ở trong. Phải không? Chủng tử bà có, bà bỏng sẻn, bà cho dây, bà sát sinh hại vật, bà ăn chơi cái bằng buông thả lắm. Nhưng mà cái đó đủ rõ địa ngục rồi. Nhưng mà thề với con mình nữa chứ. Mẹ mà có cái đó mẹ xuống địa ngục. Cho nên giống như rằng là cái đơn của mình đóng thêm cái mọc vô vậy đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau làm cái gì làm đừng thề. Thề cũng giống như đóng cái mọc vô vậy đó. Rồi thời gian sau bà Thanh Đề qua đời, Tôn giả Mục Kiền Liên trong một cái lần ngồi tọa thiền, thần thức của Mục Kiền Liên đi thẳng xuống đi tìm mẹ. Mà Mục Kiền Liên thương bà Thanh Đề lắm, đi xuống dưới địa ngục hỏi thăm hết tất cả các địa ngục, không có chỗ nào có hết. Tới địa ngục thứ 12, địa ngục thứ 10, gặp bà Thanh Đề nằm ở đó. Vô nói với quỷ dương cho tôi gặp mẹ tôi là bà Thanh Đề, nói tôi là Tôn giả Mục Kiền Liên muốn thăm bà. Quỷ sứ chạy vô nói, bà ơi, có đứa con bà tên là Mục Kiền Liên vô thăm. Bà Thanh Đề nói, tôi không có đứa con nào tên Mục Kiền Liên hết, tôi chỉ có một thằng con trai tên là La Bốc thôi. Thì đúng là La Bốc, nhưng mà khi quy y với Phật, Đức Thế Tôn đặt pháp danh cho La Bốc là Mục Kiền Liên. Đó, khi vô thăm, trời ơi, mẹ con gặp nhau mừng khóc. Bà Thanh Đề đang ngồi trên bàn trong, áo quần rách rưới hết, hai cái tay bợ cái chậu máu đội lên đầu. Quý Phật tử ơi, rồi tất cả những con vật này kia kia nọ, nó thai phen, nó cắn, nó cụng vào trong người của bà, dữ dằn luôn. Bà Thanh Đề nói, La Bốc ơi, mẹ đầu đội chậu máu là do mẹ lấy tiền mà cha con gửi cúng Tam Bảo, mà mẹ cho dây nặng lãi, cho nên bây giờ đầu phải đội chậu máu đó con. Cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn, không đi cúng chùa, không thực hành tất cả những lời cha con đã dạy, còn phỉ báng chư tăng, cho nên bây giờ phải ngồi trên bàn trong. Mẹ đã từng giết chó, giết gà, giết heo, giết cừu, giết dê để mà thiết đãi cho tất cả những người tu đạo Bà La Môn ăn, cho nên bây giờ tất cả những con vật đó thay phiên nhau để mà cắn xé. Cho nên bây giờ không biết đến bao giờ cái tội lỗi, cái lỗi lầm của mẹ mới có thể hết được. xuống tới đây rồi mẹ mới có thể thấy được tội lỗi của mình ở trên dương thế, mà thành tâm sám hối dữ lắm. Cho dù có thành tâm sám hối đi nữa, nhưng mà nó đã quyết định và nó đã trở thành cái tội rồi quý Phật tử à. Và làm sao đây? Giống như bây giờ mình đã ký tên vô rồi thì không thể nào lấy lại được. Mình đã ký tên rồi thì làm sao mà mình thu hồi lại được đây quý Phật tử? Phải không? Cho nên một Kiền Liên mới xuất thần đi về trên dương thế, gặp Đức Phật, thỉnh Đức Phật là làm sao cứu giúp mẹ con. Quý Phật tử ơi, cái bát cơm của Phật ăn vô một cái là chứng được cam lồ vị đó. Nhưng mà một Kiền Liên cầm cái bát của Đức Thế Tôn đưa cho mẹ mình ăn, tại vì đói khát quá lâu rồi. Vậy đó mà bà Thanh Đề bóc vào cái cơm của Phật mà đưa vô miệng, nó biến thành lửa đó quý Phật tử. Do cái tâm bỏn sẻn, ích kỷ, sân hận rồi độc ác, cho nên rồi bà chiêu cảm ra tất cả mọi thứ. Phải không quý Phật tử? Cái tâm của Phật ăn cơm thấy đó là Phật, mà tâm của ngạ quỷ ăn cơm thấy nó là lửa. Cho nên quý Phật tử nên nhớ, mình ngồi ăn quả đường đó, coi chừng nha quý Phật tử. Khi cái tâm mình lên quả đường mình ngồi đó, có ngày mình ngồi chung với Phật mình ăn cơm, nhưng mà có lúc mình ngồi chung với bà Thanh Đề mình ăn cơm đó. Mình ngồi mình ăn cơm, ăn để sống, chứ không phải sống để chúng ta đi tìm món ăn. Đừng có lên đó mà chê ngon chê dở, gạo bữa nay cũ, gạo bữa nay mốc, gạo bữa nay ai nấu nhão quá, đồ xào bữa nay ai xào mà sao cứng quá, mặn quá, tàu hũ ai chiên khét quá. Đừng bao giờ khởi lên tâm như vậy. Quý Phật tử ơi, người ta đã cúng dường cho mình để mình ăn, người ta đã bỏ công, người ta nấu cho mình dùng, thì tất cả những cái đó là điều để đáng tri ân rồi. Đừng khởi lên tâm như vậy. Nếu mà mình là người con Phật mà mình khởi lòng như vậy đó, thì quý Phật tử ơi, mình sẽ ngồi ăn cơm chung với bà Thanh Đề mà mình không hay và mình cũng chẳng từng biết. Rồi một ngày nào đó trong tâm của mình cứ để trong đây tất cả những cái hạt giống của ngạ quỷ, hạt giống của ngạ quỷ, cái đến khi mình chết rồi thân xác này trả về cát bụi, thì linh hồn của mình sẽ đi theo cái hạt giống này, rồi nó đi tìm cái chỗ bà Thanh Đề nó ngồi à. Thấy không? Còn mình ăn cơm mà mình không chê, mình không khen, cái gì cũng được cả. Ngon cũng ăn bao nhiêu, dở cũng ăn bao nhiêu, vừa miệng cũng ăn bao nhiêu, lỡ mặn cũng ăn bao nhiêu, cơm bà bình thường cũng ăn bao nhiêu, cơm lỡ có khét cũng ăn bao nhiêu. Tâm không bao giờ phân biệt, không bao giờ khen chê. Đạo tràng chùa Bửu Châu làm được điều đó không? Làm như vậy đi thì mình mới không uổng công của mình tu quý Phật tử. Thầy nói thật luôn đó, có nhiều Phật tử đạo tràng nào cũng tu hết, đạo tràng nào cũng đến hết, nhưng mà đến để phung phí thời gian, chứ không phải đến để mà biến thời gian thành năng lượng của Phật. Mình sống ở đây, con quỷ vô thường nó đi kế bên mình nè, nhưng mà nếu mà mình đi bằng năng lượng của Phật thì con quỷ vô thường trở thành Bồ Tát tiếp dẫn, là sứ giả Tây Phương. Mà nếu mình đi mà tâm mình cứ bằng là tà, tâm mình cứ bằng là đến để chơi, tâm mình đến bằng cái thời gian mà đốt cháy đó, thì con quỷ vô thường chính là sát thủ. Nó sẽ gọi tên mình bất cứ lúc nào. Có nhiều người đó sáng mới thấy ngồi ăn sáng, vậy tới trưa cái nghe ổng chết rồi. Con quỷ vô thường nó muốn kêu lúc nào nó kêu, đừng có hẹn với nó, cũng đừng có trả giá mặc cả với nó. Nó bảo chết là chết. Quý Phật tử thấy không? Cho nên đó, mình làm sao mình tu mà mình biến cái tu, biến cái thời gian của mình 3 ngày ở đây là 3 ngày của Phật. Chứ đừng có để thời gian nó trôi qua mà mình không làm được cái phước báo nào hết quý Phật tử. Gán đi, bây giờ bữa nay ngày thứ mấy rồi, ngày nhất hay ngày nhì? Ngày thứ hai rồi phải không? Ngày hôm qua không biết sao ta? Ngày hôm qua có sống với Phật không? Có không quý Phật tử? Mô Phật có, thiệt lớn lên, đâu có gì đâu. Chúng ta sống với Phật mà mình la lớn lên, con sống với Phật, con có sống với Phật. Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn mừng thôi. Rõ ràng bây giờ tất cả những đứa con lưu lạc, giống như là tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa, quý Phật tử đi lưu lạc giang hồ dữ lắm rồi, hơn 50 năm trời chưa bao giờ về thăm cha mình một lần. Bây giờ quý Phật tử quy y Tam Bảo giống như những đứa cùng tử đang quỳ bên chân cha của mình, phải không? Đó thì bây giờ cha mình trao cho mình tất cả những của báo rồi. Phật là một của báo, Pháp là một của báo, Tăng là một của báo cho mình rồi. Phật là gì? Thanh tịnh. Phật là gì? Bình tĩnh, sáng suốt. Thấy không? Đó là của báo của mình đó. Cái của báo lớn nhất trong cuộc đời mình là gì? Là sự bình tĩnh và sáng suốt. Cái người mà đánh mất bình tĩnh và sáng suốt đó quý Phật tử, người đó không làm nên việc gì lớn hết. Đánh mất sự bình tĩnh và sáng suốt, người đó sẽ gieo tất cả những hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên của báo thứ hai là gì? Bình đẳng và yêu thương. Quý Phật tử ơi, người nào có yêu thương mọi người thì mọi người sẽ yêu thương lại mình. Mình yêu thương tất cả mọi người đi thì tất cả mọi người sẽ yêu thương mình thôi. Cho nên đó là của báo thứ hai. Của báo thứ ba là gì? Là tâm hằng thanh tịnh. Quý Phật tử ơi, tam mật tương ưng tức thân thành Phật, hay là thấu khẩu thiên tâm tịnh, dẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Có nghĩa là ba nghiệp mình hằng thanh tịnh, mình bước đi chung với Phật về Tây Phương. Cho nên ba của báo đó là quý Phật tử thấy rằng là sáng suốt, yêu thương và thanh tịnh đó. Mình có của báo đó rồi, Đức Phật tặng cho mình. Vậy mà trong đạo tràng chúng ta giống như tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa, cha mình tặng cho mình của báo mà không dám nhận, đi làm tên đổ phân, dọn dẹp nhà xí thôi, phải không? Tại sao vậy? Cha mình cho mình ba cái của báo thanh tịnh đó, là bình tĩnh, sáng suốt, yêu thương và thanh tịnh. Một Phật, cái đó con làm không nổi, con làm chuyện nhỏ nhỏ thôi. Hỏi làm chuyện gì? Dạ con đi phóng sanh, con đi làm từ thiện, con vô chùa con niệm Phật, vậy được rồi. Mình làm cái chuyện đó, Đức Phật nói tất cả những cái chuyện đó giống như là mình dọn dẹp nhà xí vậy đó. Không phải rằng là cái chuyện của tất cả chúng ta phải làm, quý Phật tử thấy không? Cho nên người nào mà không có thanh tịnh trong thân, không có yêu thương, không có sáng suốt, không có ba cái thứ đó, mình đi phóng sanh là kể như cứ bằng là giống như là uổng phí công đức. Không có sáng suốt, không có yêu thương, không có thanh tịnh, tụng kinh cũng không có ý nghĩa gì cả. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao để cho tâm hồn của mình phải thanh tịnh mới được, phải sáng suốt mới được, phải yêu thương mới được. Thì như vậy tất cả chúng ta sẽ không uổng phí tất cả những thời gian mình đã dành cho Phật. Sở dĩ mà thầy dạo đề như vậy để cho quý Phật tử trong chùa Bửu Châu lấy lại một chút cái gì đó thanh tịnh. Mình ngồi mình tu mà tâm của mình chưa thanh tịnh, mình ngồi mình nghe pháp tâm của mình chưa thanh tịnh, thì quý Phật tử ơi, mình không hứng hết đâu, mình không tiếp nhận hết pháp hỷ thực đâu quý Phật tử ơi. Hồi nãy giờ thầy nói như vậy mà tâm của mình nó có được một chút nào để mà mình tiếp thu chưa? Có không? Trái tim của mình có mở cửa chưa quý Phật tử? Trái tim phải mở cửa ra để mình đón nhận, để bắt đầu đi vào trong cái vấn đề chính. Tâm mình phải thanh tịnh, sáng suốt, yêu thương để bắt đầu đi vào vấn đề chính của mình là một chiếc vé để trở về tuổi thơ đây. Phải không? Bây giờ thầy nói là tâm của mình sáng suốt, đó là một nửa mà cha đã tặng cho mình. Nhớ nghe quý Phật tử, tâm của mình sáng tức là cha của mình đã tặng cho mình phân nửa khối óc của cha đó. Rồi lòng của mình có yêu thương chưa? Đó là phân nửa trái tim mà mẹ đã tặng cho mình luôn đó quý Phật tử. Bây giờ ngồi trong đây, người nào mà nghe pháp mà ngồi hồi ngủ vậy là đánh mất phân nửa tình cha. Ngồi mà cứ gục hoài, tức là mình không có thương cha mình nhiều, cho nên rồi mình đánh mất phân nửa tình cha đã tặng cho mình. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà tâm của mình lơ đễnh, tâm của mình hời hợt, tâm của mình không tập trung được, tức là đánh mất phân nửa trái tim của mẹ. Cho nên ngồi ở đây nghe pháp không phải rằng là ngồi nghe pháp tức là mình không có du lan. Quý Phật tử ơi, mình bước đi chỗ nào cũng có du lan. Mình đứng cạnh một cái gốc cây gì đó, gốc cây bồ đề này nè, mình đứng cạnh một gốc cây, trời nắng quá, đi vô gốc cây đứng đục nắng một chút thôi. Quý Phật tử ơi, chưa bao giờ chúng ta quay lưng lại và nói rằng, quay mặt lại chứ, nói rằng con cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ của con đã hóa thân thành những gốc cây to này che nắng cho con. Chưa ai có hết, phải không? Quý Phật tử ơi, Đức Thế Tôn còn quỳ lại bộ xương khô, đống xương khô nữa kìa, chứ đừng có nói gốc cây. Đức Phật nói với A Nan, cái đống xương khô đó là không biết bao nhiêu mà đời, bao nhiêu kiếp làm cha làm mẹ của ta rồi đó A Nan à. Phải không quý Phật tử? Thì gốc cây này cũng vậy, gốc cây kia cũng vậy, bóng mát này cũng vậy, bóng mát kia cũng vậy, dòng sông, con suối, nói chung là tất cả cỏ cây hoa lá đều có bóng dáng của cha mẹ mình hết đó quý Phật tử à. Cha ơi, cha có nghe chăng? Gió mang hơi thở, xương văng giọt sầu. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Nghĩa là người cha nói với con, hoặc là người con đang cảm nhận được ân tình của cha. Cha ơi, cha có nghe chăng? Gió mang hơi thở, trong gió có hơi thở mệt mỏi của cha mình đó. Sướng vắng giọt sầu, trong từng hạt xương đó chính là những giọt mồ hôi của cha mình tích tụ lại. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Cuộc đời của cha là như vậy, là một cây cầu để đưa mình từ một cái bến bờ này đến một bến bờ kia, từ cái bến bờ mà mình còn nhỏ dại đến một cái bến bờ mình đã trưởng thành. Vậy đó mà bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta không thèm lên chiếc xe, không thèm mua cho mình một chiếc vé để trở về tuổi thơ thì quá uổng đó quý Phật tử à. Xin phép quay về tuổi thơ một chút đi, khi mình còn nhỏ phải không? Thì quý Phật tử ơi, bố và mẹ của mình săn sóc mình tận tình lắm kìa. Nhớ lại đi tất cả quý Phật tử nữ, mình nhớ lại tuổi thơ của mình khi mà mình còn 2-3 tuổi đi. Khi mình bệnh rồi, mình giống như một con nương vậy đó. Còn quý Phật tử nam, quay về tuổi thơ mình một chút đi. Khi mình bị bệnh, mình giống như mình là một hoàng tử. Còn cha và mẹ giống như nô tỳ và nô lệ vậy đó, thay phiên với nhau. Mà quý Phật tử ơi, lúc đó tình cha và tình mẹ giống như một tên nô tỳ, nô lệ, tại vì thương con, phục vụ cho con. Nhưng mà kỳ thực đó chính là hai ông Phật đang phục vụ cho chúng sinh đó quý Phật tử à. Phải không? Hai ông Phật đang so đảnh mình, rời trên trán mình coi bữa nay nó có mát hay không. Bà ơi, hổm gài nhỏ bớt ho chưa? Ví dụ vậy, thôi ông đi ngủ đi, để tôi ngồi tôi canh chừng nó giùm cho, vân vân. Tất cả những cái đó mình không bao giờ được phép quên. Vậy mà chúng ta đã từng quên. Hiểu không quý Phật tử? Mình đã từng quên. Cho nên cha mẹ là một vấn đề gì tuyệt vời lắm. Thế mà nhắc tới thì tự nhiên chạnh lòng một chút xíu. Có khi thì những giọt lệ động đầy bên khóe mắt, có khi thì nó hơi ngùi ngùi trong bụng. Nhưng mà không nhắc thì không nhớ. À, cha mẹ mình đặc biệt cái đó đó. Không nhắc thì không ai nhớ hết trơn á, mà nhắc cái là hơi buồn. Cho nên mùa du lan không phải để cho chúng ta ngậm ngùi. Mùa du lan không phải để cho chúng ta ân hận. Mùa du lan nói chung không phải để cho chúng ta khóc. Mà mùa du lan quý Phật tử phải cố làm sao để cho cha mẹ mình cười. Đạo tràng Bửu Châu đồng ý điều đó không? Mùa du lan năm sau, chúng con đạo tràng chùa Bửu Châu không còn khóc nữa, mà chúng con sẽ làm cho bố mẹ của chúng con cười. Như vậy đó thì mới được nha quý Phật tử. Chứ còn nếu không đó thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta, mình cứ lầm lũi đi theo một con đường, đi theo một cái lối mòn ngày xưa hoài. Cứ như vậy thôi, mưa từ trên trời mưa xuống, rồi cứ như vậy rồi, cứ như vậy rồi, cứ đi qua, rồi cha mẹ mình cứ để vào trong cái quá khứ lãng quên hết quý Phật tử à. Tới nỗi chết rồi ngồi trên bàn thờ cũng không ai hay, không ai biết hết, bụi bám đầy luôn quý Phật tử. Mới mốt là làm sao lễ du lan đó là cha mẹ mình phải là cười, chứ đừng có để cho cha mẹ mình khóc nữa. Cố gắng làm sao biến những giọt nước mắt long lanh của bố mẹ mình thành những hạt kim cương lóng lánh mới được. Ở đây ai khóc nhiều, ai làm cha mẹ mà khóc nhiều đâu. Có không? Một Phật tụi con ai cũng khóc hết. Tại hồi đó con làm cho má con khóc, bây giờ tụi nó làm cho con khóc lại. Hiểu không quý Phật tử? Có nhiều đứa, có nhiều Phật tử vô nói thầy ơi, con với con gái con làm như là quan gia trái chủ đó. Nó không thèm kêu con bằng má. Tối ngày nó không có nói chuyện với con. Quý thầy ở trong chùa đó mà điện thoại cho nó để mà gặp con. Nó nói mấy thầy muốn gặp đó, thì mấy thầy điện thẳng với bả đi, tôi không có biết. Chắc con với con gái con nó có quan gia trái chủ. Con buồn quá. Nhưng mà kỳ thực mình với con gái mình không phải là quan gia trái chủ. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình muốn ăn một trái xoài thì mình phải dung trồng, dung xới hay là chăm sóc cây xoài, đúng không? Muốn ăn trái xoài mà đốn cây xoài. Mình muốn con mình nó gọi mình bằng mẹ, mà mình đã từng chà đạp đi cái tiếng gọi mẹ thiêng liêng của mình. Thấy không? Mình chà đạp cái tiếng gọi mẹ thiêng liêng, thì bây giờ mình kêu con mình nó phải kêu mình bằng mẹ. Mình đốn cây xài rồi, còn trái xoài ở đâu mà ăn quý Phật tử? Muốn làm mẹ thì phải trân trọng tình mẹ, phải không? Muốn làm cha phải trân trọng tình cha. Chàng ơi, mình muốn làm cha mà cha của mình chửi túi bụi hết. Mình chửi như tát nước như vậy. Mình hủy hoại ân tình của cha thì sau này con của mình nó sẽ hủy hoại lại ân tình của mình. Đó là quả báo thứ nhất. Quả báo thứ hai, người nào mà hủy hoại tình mẹ, hủy hoại tình cha đó, sau này quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sẽ không có dịp mà con cái của mình nó gọi mình bằng cha hay là gọi mình bằng mẹ đâu. không còn có cái dịp đó. Cha và mẹ thì có những cái nó rất là tuyệt vời, mà bổn phận làm con của mình nó không bao giờ mình để dành được những sự tuyệt vời đó. Cho mình những sự tuyệt vời lắm mà quý Phật tử đâu có ai nhớ đâu, phải không? Dạy cho chúng ta từng tiếng bập bẹ vỡ lòng, dìu cho chúng ta đi bằng những bước đầu tiên chập chững, đó là cái tuyệt vời mà cha mẹ tặng cho mình chứ gì, phải không? Quý Phật tử ơi, có một chú đó khoảng 8-9 tuổi thôi, mỗi sáng chú đi học, chú đứng soi gương, chú nhìn trong gương một hồi, chú lấy cái tay của chú để lên trên đỉnh đầu như thế này. Bố mẹ hỏi sao mà mỗi lần con đi học thì con lại để tay lên đầu soi gương như vậy. Chú bé nói, con soi gương để con nhìn thẳng vào khuôn mặt của con, để con nhớ rằng đôi mắt này bố mẹ đã tặng cho con, cái miệng này bố mẹ cũng tặng cho con. Con nhìn vào trong lòng bàn tay, con thấy máu trong lòng bàn tay của con chính là dòng máu mà bố mẹ đã cho con. Con để bàn tay lên trên đầu để cho con thấy rằng và nhớ rằng cha mẹ sẽ che chở cho con từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Thì quý Phật tử thấy mới có 8 tuổi thôi mà chú bé nó mãi mãi nhớ như vậy. Du Lan là như thế đó. Du Lan không phải đợi tới tháng 7, mà Du Lan trong từng phút từng giây trong cuộc đời của mình. Quý Phật tử thấy không? Còn bây giờ đó, quý Phật tử, nếu mà người nào sống mà để cho mẹ mình cứ cô đơn hoài thì không được đâu. Cha mình chết sớm, mẹ mình thì ở vậy tần tảo nuôi con, mà mẹ mình mãi mãi cứ thấy mình thấy cô đơn thôi. Mất chồng đã cô đơn rồi, sống với con, nuôi con, lo cho con mà vẫn thấy cô đơn. Bởi vì những đứa con nó chưa bao giờ nó mở trái tim của nó ra để nó mời mẹ nó vào trong đó để ngủ mà. Cho nên rồi có nhiều đứa con cha mẹ tảo tần nuôi nắng gì đó, rồi lớn lên nó nói một câu như thế này: tôi căm thù bà lắm đó, tôi căm thù cái nghèo của bà mang đến cho tôi cái nghèo chi, tại sao hồi đó bà không bóp mũi cho tôi chết đi. Nó chửi mắng mẹ nó như vậy, mà nó không hiểu được tất cả những nỗi đau mà mẹ nó đang có. Nó bỏ nhà nó đi, 3-4 năm trời sau nó quay về. Nó quay về tình cờ nó vào trong một cái quán cà phê, nó ngồi nó uống cà phê, nó mới nhìn trong cái vách tường của quán, tại sao nó thấy tôi Trần Thị A đang tìm con gái của tôi Nguyễn Thị B. Nó giật mình, mẹ nó đang tìm nó. Bước chạy ra ngoài đường, mấy cái cột điện, mấy gốc cây cũng để là tôi Trần Thị A kiếm con gái tôi Nguyễn Thị B, đầy hết tất cả những cái trụ điện, những gốc cây ở ngoài đường. Lúc bấy giờ nó sực nhớ đến mẹ nó. Nửa đêm rồi quý Phật tử, con bé chạy về nhà, nhà mở cửa tan hoang ra. Trời, con bé giật mình, nó kêu lớn lên: mẹ ơi, sao mẹ ngủ mẹ không đóng cửa? Bà già nghe tiếng con của mình 3 năm trời nay rồi, bây giờ mới nghe lại được, dở mùng chung ra, bước dội đến con mình, ôm con gái, dò đầu con gái và khóc nức nở. Con gái cũng khóc bên vai của mẹ và nói rằng: tại sao mẹ ngủ mẹ không đóng cửa? Mẹ nó trả lời: từ ngày con đi tới bây giờ 3 năm trời rồi, mẹ vẫn mở cửa chờ con. Quý Phật tử thấy không? Đó là tình mẹ. Nó chính là những cái mà thiêng liêng như vậy mà tất cả chúng ta lại không bao giờ chịu mua một chiếc vé để quay về tuổi thơ để mà mình hiểu được mẹ một chút. Phải không quý Phật tử? Mẹ mình cô đơn lắm quý Phật tử. Cha chết sớm rồi, không phải là biết chết hay sống không biết, nhưng mà chiến tranh quá ác liệt đi rồi mẹ mới bị dắt diều bồng bế mình chạy giặc. Về rồi mẹ mình cứ tần tảo nuôi mình không lớn năm này qua năm kia. Rồi mẹ cứ mỗi đêm vậy đó, rồi khóc rồi chờ, rồi khóc rồi chờ. Buổi chiều nào cũng vậy, cứ đứng ở cửa nhìn ra phía xa xa, chờ đợi và vô vọng trong chờ đợi luôn. Rồi 5 năm sau mẹ mình quyết định rằng là để cái di ảnh bố mình lên trên bàn thờ. Mẹ sống có một mình, rồi bây giờ để trên bàn thờ di ảnh của bố. Nhưng rồi cái căn bệnh quái ác, ung thư đã cướp mất mẹ luôn. Rồi bà mẹ đã chết, và di ảnh của mẹ để kế nằm bên cạnh bố. 3 năm sau tự nhiên bố xuất hiện, bố trở về, bố không có chết. Quý Phật tử ơi, rồi bố lấy tấm hình của bố xuống, cuối cùng mẹ vẫn ngồi một mình ở trên bàn thờ. Quý Phật tử thấy không? Cho nên làm mẹ nó có nhiều cái mà tuyệt vời, nhiều cái khổ lắm quý Phật tử à. Cho nên ông trời ông đặt cho mình cái thiên chức là người mẹ, tức là trao cho mình một trách nhiệm, một nhiệm vụ rất là lớn lao. Nhiệm vụ đó là gì? Hy sinh. Cho nên khi làm mẹ rồi phải có một cái chút gì hy sinh mới được. phải không quý Phật tử? Làm mẹ mà không hy sinh thì không được. Chính cái chỗ mà hy sinh tuyệt vời đó đó, cho nên rồi tình mẹ nó mới trở nên bí ẩn vô cùng. Con gái nó ngồi nó chửi thôi: bà như vậy đó, bà như vậy đó, bây giờ tôi muốn mua cái áo bộ sắp giải mới để tôi mai cái áo giải mới tôi đi học này kia, mà bà như vậy chửi mới. Rồi một ngày kia nó đi học về, mẹ nó ngồi trên giường, mẹ nó nói: hồi sáng giờ mẹ bị đau tim con gái à, con quét giùm cho má cái nhà đi, hồi sáng giờ tao ngồi trên giường tao dựa vô trong vách mà tao thở không nổi. Nó bước ngay cộp 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 trên nhà, rồi nó giục cái cặp táp ngay chỗ cái góc học tập của nó giật cây dỗi nó quét sột sạc cho lấy có, rồi nó liện cái chổi vô cái góc nhà. Bà già vừa thở vừa nói: xuống dưới bếp múc cho má ăn miếng cháo đi. Nó cũng xuống nó múc cháo thì nóng, nó không thèm thổi luôn, nó đút cho bà nóng quá, bà sặc văng cháo ra đầy cái áo dài của nó, mà áo dài đó bà vừa mới mua sắp giải cho nó mai đó quý Phật tử. Sặc văng cháo vô bộ đồ của nó cầm chén cháo nó liện xuống đất liền: sao bà không chết đi, bà sống chi bà đài tôi hoài vậy? Quý Phật tử thấy không? Cho nên nó có nhiều khi tình mẹ nó tuyệt vời, con nó mắng như vậy, nó chửi như vậy đó quý Phật tử, nhưng mà sẵn sàng tha thứ, bỏ qua liền quý Phật tử à. Cho nên tình mẹ của mình nó thiêng liêng, nó bí ẩn lắm quý Phật tử ơi. Nó bí ẩn đến bây giờ chúng ta còn không hiểu được mà. Cho nên chừng nào mình làm mẹ rồi tự động mình hiểu phải không? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già. Thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận thương cha già bấy nhiêu. Chừng nào mình làm cha rồi mình mới thương cha mình. Chừng nào mình làm mẹ rồi mình mới hội hiểu được cái cảnh khổ của mẹ. Cái cảnh khổ mà sanh con ra chứ không ai nỡ sanh lòng đâu quý Phật tử. Sanh nhỏ đẹp trai lắm nhưng mà chàng ơi nó lì lợm, nó hung hăng này kia kia nọ, nó cứng đầu, nó ương ngạnh này kia, quý Phật tử chịu không nổi đâu, chỉ biết khóc thôi. Ngày nào cũng vậy, 7-8 giờ nó xăm mình xăm mẩy rồi cái bắt đầu cái nó chải đầu đàng hoàng hết, lấy xe giọt đi. Trong lần cái là bà già bà đau khổ rồi, bà buồn rồi, bà không biết đi nó làm cái gì đây, nó đi chơi với bạn bè rồi nó cãi vã, đánh lộn đánh lạo hay làm sao đây. Bắt đầu 9 giờ là chờ tới rồi đó, nằm trong mùn mà ngủ không yên, nghe tiếng xe Honda chạy cái bắt đầu chạy chung, dở mùn chung ra mở cửa, không phải. Nghe tiếng cho sủa, dở mùn chung ra cũng không phải luôn. Tất cả chúng ta đã tìm vui bên nỗi khổ của cha mẹ mình. Con gái cũng vậy, tối tối là đi chơi. Bà già nói: sao mày đi hoài mày không chán sao? Nó tôi ghiền rồi bà ơi. Tại bà già rồi bà không có thấy, bà cổ lỗ sĩ quá, bà không có thấy cái vui trong chốn chợ đời đó bà ơi. Thành ra rồi nó đi chơi hoài, nó làm cho cha mẹ cứ tựa cửa trông chờ hoài. Mà mỗi lần chờ như vậy là quý Phật tử biết không, cọng tóc của mẹ mình bạc đi phân nửa đó. Mẹ nhìn ra cửa xa xa, nhớ thương con của mẹ vắng nhà đã lâu. Con ơi, con ở nơi đâu, mỏi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Cái bạc của mình không phải là nắng mưa nó làm bạc, không phải thời gian nó làm bạc, mà mỏi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ buổi nhớ tóc phơi sợi buồn, cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cho nên mắt mờ buổi nhớ, nhớ quá rồi biết nó mờ, nhớ phải khóc, khóc thì nó mờ thôi quý Phật tử. Phải không? Cho nên đó, nói đến tình mẹ là nói đến Du Lan. Và chúng ta lại quên hẳn một điều, Du Lan cũng chứa đựng cả một ân tình của cha. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cha và mẹ là một thôi quý Phật tử à, cái cán cân đó không được chinh, không được nghiêng mà phải bằng nhau. Cha là một ông thần sức mạnh, gắn bên vai trái của mình một chiếc cánh thiên thần. Mẹ Lục Bà Tiên hạnh phúc cũng tặng cho chúng ta phía bên vai phải một chiếc cánh thiên thần, để rồi tất cả chúng ta là những đứa con, là những cánh chim non, được nhờ đôi cánh thiên thần đó mà chúng ta bay giữa khung trời bao la của tương lai đầy mộng đẹp. Quý Phật tử thấy không? Vậy đó mà bây giờ có nhiều đứa, có nhiều người Phật tử bẻ bớt cánh. Ở đây có ai bẻ bớt một cánh không? Thương cha nhiều thương mẹ ít, hoặc thương mẹ nhiều thương cha ít, hoặc là thương cha ghét mẹ, thương mẹ ghét cha. Người nào như vậy là bẻ đi một chiếc cánh. Một con chim bay giữa bầu trời, bay bằng một chiếc cánh thì nó cắm đầu xuống đất. Là một người con mà bẻ đi một chiếc cánh, bất cứ chiếc cánh bên vai nào, vai phải, vai trái gì cũng vậy, thì suốt cuộc đời của mình, mãi mãi chúng ta đã giết chết thân người của chúng ta. Tri ân bất báo thị phi nhân giả, có nghĩa là mình mang ơn cha mẹ mà mình bẻ đi tất cả những chiếc cánh mà cha mẹ đã tặng cho mình. Thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người. Tự động mình đánh mất đi cái chất người thiêng liêng của mình đó quý Phật tử à. Bây giờ mình còn mang thân người, tức là ngày xưa mình có hiếu đạo với cha mẹ cho nên mình mang thân người. Mà bây giờ có thân người rồi bất hiếu với cha mẹ là mình đánh mất thân người. Cho nên có đôi khi kiếp này đó mình đẹp nè, sanh ra đẹp. Tóc dài kêu bằng là thước tha ống ả. Con trai thì đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, thông minh, học giỏi. Đi tới đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Đó là chất người của mình trọn vẹn đó. Mà nếu kiếp này mình bất hiếu với cha mẹ rồi, quý Phật tử ơi, tùy theo cái nồng độ bất hiếu nha. Nếu mà kêu bằng bất hiếu, kêu bằng tàn sát luôn đó, là xuống địa ngục A Tỳ ở để chịu cái quả báo treo ngược. Treo toàn ten lên rồi hả cái miệng ra hoài. Ở trên đó thì có một cục đồng người ta nung cho nó chảy ra. Cục đồng mà đốt cháy thành nước luôn đó mà. Rồi nằm ở dưới treo ngược cứ hả miệng ra, cái giọt đồng nó đốt chảy, nó nhiễu ngay miệng xuống nghe một cái xèo chết. Chết chứ sống không nổi. Quỷ dương tạt nước vô trong mặt tỉnh dậy rồi tiếp tục hả miệng. Rồi giọt đồng thứ hai nó nhiễu xuống một cái xèo rồi chết giấc. Đó gọi là vô gián địa ngục. Có nghĩa là không bao giờ gián đoạn. Một cái xèo rồi chết, quỷ nước, quỷ sứ tạt nước sống, hả miệng ra để cho nó hành hạ mình hoài luôn. A Nan hỏi Ngài Địa Tạng, tại sao mà tội nhân nó bị hành hạ như vậy? Ngài Địa Tạng nói, ở trên dương thế, tên này đã từng làm cho cha mẹ nó buồn, cha mẹ nó khóc. Cha mẹ nó khóc bao nhiêu giọt nước mắt, nó ở đây nó phải uống lại bao nhiêu giọt nước đồng sôi. Đạo tràng chúng ta có đếm được mẹ mình khóc bao nhiêu lần không? Bố mình khóc bao nhiêu lần không? Chừng nào đếm được á, thì mình uống nước đồng sôi nó có số. Tới đó nó ngừng. Còn đếm không được, uống hoài luôn, uống mãi mãi luôn quý Phật tử, đếm không được. Phải không? Mẹ mình khóc, một là cái gối đếm được, hai là bên ngọn đèn khuya leo lét một mình ngồi vậy đó rồi khóc. Phải quý Phật tử? Cho nên đó, mình không bao giờ đếm được tất cả những giọt nước mắt mà mẹ mình đã vì mình rơi ra đâu. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta là những đứa con mà chúng ta đã từng ném vào khuôn mặt cha mẹ mình bằng những giọt nước mắt. Chúng ta chưa bao giờ quỳ bên chân cha mẹ mình để kính dâng lên nụ cười. Phải không? Chưa bao giờ chúng ta dâng lên cho cha mẹ mình một nụ cười trọn vẹn. Mình chỉ biết liệng vào mặt cha mẹ mình những giọt nước mắt mà thôi. Thầy nói quý Phật tử vậy đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đi làm xứ xa, mình có tiền rồi cái mình gửi tiền về cho ổng bả vậy là đủ. Không, không có đủ đâu. Hãy làm cho cha mẹ mình vui đi. Để rồi mỗi một nụ cười là tăng thêm được 15 tuổi thọ, 15 phút tuổi thọ. Mỗi một nụ cười là tăng thêm 15 phút tuổi thọ. Mỗi một ngày mình làm cho bố mẹ mình cười 10 lần là 150 phút tuổi thọ rồi quý Phật tử. Cha mẹ mình bây giờ giống như trái chuối chín cây, gió lay mẹ rụng đó quý Phật tử ơi. Phải không? Gió thổi một cái rụng, gió thổi một cái rụng. Ở đây thầy thấy nhiều bài giống như chuối chín cây lắm rồi đó. Phải không? Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp bột, như đường mía lao. Cha như giọt nước trên cao, rung rung chợt rụng rơi vào hoàng hôn. Cha cũng vậy luôn. Cũng giống như giọt nước tuốt trên cao mà rung 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 rồi nè. Rồi chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là giọt nước nó rụng vào hoàng hôn liền đó quý Phật tử. Phải không? Còn bây giờ đó, mấy bà, mấy cụ của mình đó, mái tóc của mình mà đã trắng lên hết rồi đó, tóc trắng mẹ bay theo gió theo mây bay qua đời con liền. Thấy không? Tất cả chúng ta tóc bạc rồi thì sẽ coi chừng một ngày nào đó mẹ mình đã bạc tóc rồi đó các con à. Coi chừng mẹ mình sẽ theo gió theo mây và bay qua khỏi đời của mình luôn mà mình không có, không kịp thấy, không kịp nghe, không kịp thương và không kịp sám hối, không kịp xin lỗi. Đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây có cảm ơn cha mẹ mình lần nào chưa? Có cảm ơn bố mẹ mình lần nào chưa quý Phật tử? Đâu có phải không? Có không? Mình xin lỗi mẹ mình là xin lỗi hồi xưa chứ lớn rồi đâu ai xin lỗi làm gì. Hồi mình còn bé mình xin lỗi mẹ mình, xin lỗi bố mình tại vì mình sợ cây roi. Ở đây thầy muốn nói mình đã già rồi nè. Mà mình xin lỗi bằng trái tim chân tình. Xin lỗi bằng bằng con tim nó lên tiếng, chứ không phải xin lỗi bằng cái kiểu mà gượng gạo hay là lấy có. Bây giờ mẹ mình đã mất rồi, mình đã già rồi quý Phật tử ơi, mà từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ mình có dịp để mà xin lỗi mẹ mình. Làm con ai mà không có lỗi với cha mẹ, đúng không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều có lỗi với ba mẹ hết. Ba mẹ sẵn sàng tha thứ cho mình, nhưng mà mình có bao giờ mình xin lỗi chưa? Con trai chiều nay quay về, nếu cha mình còn sống thì cứ ôm sau lưng cha mình và nói rằng là: bố ơi, con xin lỗi bố, tất cả những cái mà con đã từng làm cho bố buồn, bố giận, có những cái con nhớ, có những cái con quên, thì hôm nay nhân mùa Vu Lan 2014 này, bố ơi, cho con xin lỗi bố một lần đi, để không mình xin lỗi muộn màng lắm đó quý Phật tử à. Muộn màng lắm đó chứ không phải chơi đâu. Giống như một cái thằng đó, nó nuôi bố nó ở trong bệnh viện, bố nó bị tai biến, mẹ nó chết sớm rồi, bố nuôi nó từ nhỏ, bỏ nó đi chơi, còn nó nuôi thì nó cứ mắng, nó chửi ổng hoài luôn. Bữa đó nó đi chơi sao, nó về nó thấy trong căn phòng sao đông người ta quá, người ta nhét ba nó vô trong cái hòm. Mấy quý Phật tử, ba nó chết mà nó không thấy mặt, không có ở nhà, nó chạy vô trong phòng, nó dọn dẹp tiếp y tá bác sĩ, nó dở cái gối lên, ở trong cái gối đó bắt đầu có cái miếng giấy bị lớn gì nè, nó đứng nó đọc: con trai cưng của bố, đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà vì con mà bố gán bố sống. Mỗi buổi sáng mà con vô thăm bố, bố chỉ cần nắm cái tay của con thôi, bữa đó bố khỏe lắm, bố không cần uống thuốc đâu, nhưng mà bố tủi thân bố quá. Khi xưa con còn nhỏ đó, mỗi lần đút cơm cho con ăn, con chạy vòng vòng trong căn phòng, bố phải bò theo con để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bị tai biến, cái miệng của bố nó méo xẹo à, con đút cơm cho bố ăn, bố lỡ rớt một hộp cơm ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để con sọt được cái chân vào trong ống quần. Bây giờ bố bị tai biến rồi, cẳng chân của bố nó lóng cống dữ lắm, bố lỡ bố sọt 2 chân vào trong một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa con kêu bố kể chuyện cho con nghe, câu chuyện đó bố đã kể cho con nghe 100 lần rồi, nhưng mà hãy con kêu là bố kể. Bây giờ đó con nói chuyện với bố, bố lỡ không nghe, bố hỏi lại chỉ có 1 lần thôi, con cũng mắng bố, con cũng chửi bố: bộ ông điếc hả, bố tủi thân bố lắm, thằng con không còn đọc được nữa. Nó làm rớt cái miếng giấy xuống chân của cái góc quan tài, nó quỳ xuống, nó gục đầu vào trong quan tài, đôi bờ vai nó rung lên, nức nở nghẹn ngào, và nó thốt lên một câu: bố ơi, con xin lỗi bố. Nhưng mà dù sao thằng bé đó nó xin lỗi, vẫn còn có dịp để xin lỗi, phải không? Còn có tất cả chúng ta ngồi ở đây, chưa chắc gì chúng ta đã có dịp xin lỗi đâu, phải không quý Phật tử? Đâu có dịp xin lỗi. Thành ra bây giờ quý Phật tử chiều nay chạy về nhà đi, lỡ mẹ mình có mất qua đời rồi, chạy về nhà xá xá ba xá: mẹ ơi, mẹ đến với con, cầm cái di ảnh xuống, lấy cái vạt áo tràng lau, lau cái di ảnh đi, giống như mẹ mình ngày xưa lấy cái vạt áo bà ba của mẹ lau mặt mình vậy đó. Mình cầm di ảnh lên và mình nói một câu: đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con thương mẹ lắm và con xin lỗi mẹ. Một lần đi quý Phật tử, như thế cũng không phải là muộn màng lắm, nhưng mà quý Phật tử cố phải nói cho bằng được một câu. Còn nếu mẹ mình còn sống thì con gái ơi, hãy chạy về đi. Cha mẹ dù có già nhưng mà vẫn thương con cỡ tuổi 80 mà quý Phật tử. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng thấy mình giống như trẻ thơ vậy đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mới khuyên quý Phật tử mua một chiếc vé để quay về tuổi thơ là như vậy. Ôm mẹ mình đi rồi nói: bà ơi, tôi nói cho bà nghe nè, tiếng bà rất là thân thương, bà là mẹ đó, tôi báo cho bà một tin mừng, tôi thương bà lắm, được không quý Phật tử nữ? Hay là: mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con thương mẹ quá. Về nói một câu đi quý Phật tử à, để không còn kịp đâu. Đừng có mắc cỡ, đừng có e thẹn, đừng có ngượng ngùng nữa. Chính những cái e thẹn, ngượng ngùng và mắc cỡ đó mà chúng ta để tuột khỏi tầm tay bố mẹ của mình, chúng ta để mất đi hoài đó quý Phật tử à. Hằng ngày quý Phật tử ơi, chúng ta lãng quên cha mẹ của mình là cái phút đó mình đã khai tử cha mẹ mình trong trái tim của mình rồi. Cho nên thầy không muốn quý Phật tử trong đạo tràng chùa Bửu Châu là những người đã từng khai tử cha mẹ của mình, phải không? Cho nên đó, tất cả chúng ta phải cố gắng một điều, làm sao mà để chúng ta thấy được dốc dáng của mẹ mình không phải là một dốc dáng gầy gò, không phải là một dốc dáng gầy gò nắng chiều nghiêng bóng mẹ nữa quý Phật tử, mà mình phải thấy bóng mẹ của mình giống như là Quan Âm tóc rối giữa đời thường, như vậy mới được. Chứ còn bây giờ mà ngồi ở đây, có khi thì bố mẹ mình đã ra đi xa rồi, phải không? Ngồi ở đây quý Phật tử ơi, mình chợt nhớ, chợt thương, chợt buồn, chợt khóc như vậy đó thì cũng không đủ đâu. Phải cố gắng làm sao mình làm sao cái giọt nước đồng sôi, cái giọt nước đồng sôi nó có thể ngưng bất cứ lúc nào. A Nan hỏi ngài Địa Tạng, rồi làm sao mà cái người tội này mà có thể chấm dứt được cái giọt nước đồng sôi rớt vào trong miệng? Ngài Địa Tạng nói dễ lắm, nếu mà một người con Phật, một người Phật tử nào đó từ xưa tới bây giờ đã từng làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khóc, thì nếu người nào mà chợt hiểu ra, chợt tỉnh thức ra mà biến những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ thành những hạt kim cương long lánh, và biến đôi hoa môi của cha mẹ mình thành những nụ cười, thì lúc bấy giờ giọt nước đồng sôi sẽ ngưng lại tất cả, hình phạt ở chốn địa ngục sẽ biến mất liền. Vậy thì quý Phật tử ngồi ở đây, hồi xưa mình làm cho cha mẹ mình buồn nhiều lắm, thì bây giờ hãy nói, hãy làm, hãy suy nghĩ như thế nào để cho cha mẹ mình cười trong du lan, đừng để cha mẹ mình khóc nữa. Quý Phật tử có biết không, cha mẹ mình lạ lắm, lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn thấy mình giống như là đứa trẻ thơ ngày xưa thôi. Thật sự ra đó, thầy không biết các cụ lớn tuổi ở đây nó có những cái sở thích nào hay không, nhưng mà theo thầy đi tìm hiểu đó, thì tất cả các cụ của mình đó, đại đa số các cụ thích làm mẹ ngày xưa lắm kìa. Có nghĩa là thích con của mình xin tiền mình thôi. Không biết là Phật tử Bửu Châu có thích vậy không à. Chứ thầy đi, thầy hỏi thăm tất cả các cụ rồi, các cụ thích rằng là con của mình ba mấy, bốn mấy, năm mấy không cần biết, mà thích buổi sáng vậy đó, cái con gái nó chạy lại nói má cho con xin 5.000 ăn xôi đi má, móc túi 5.000 cho, để trở lại cái ngày xưa của mẹ. Quý Phật tử thấy không, trở lại hình ảnh ngày xưa của mẹ, cho nên tất cả các cụ đều thích như vậy lắm. Thành ra rồi nếu con trai con gái đi làm có tiền rồi, dúi trong túi của mẹ mình vài 300.000 đi, tờ 10.000, tờ 5.000 gì cũng được, dúi vào trong đó vài 300 vậy đó. Rồi mỗi buổi sáng thức dậy, má ơi cho con xin 5.000 con ăn sáng. Con trai cũng vậy, bố ơi cho con xin 10.000 uống cà phê đi bố. Trời ơi, cái đó bố và mẹ mình mừng lắm. Những nụ cười tuyệt vời nhất, những nụ cười quay trở về quá khứ thánh thiện đó quý Phật tử à. Phải không? Mặc dù mình làm ra tiền, tiền của mình cho bố, nhưng mà mình xin bố lấy tiền của mình cho lại mình, nhưng mà bố sống lại tuổi thơ, tức là chúng ta đã kéo dài tuổi thọ của bố mình đó. Đạo tràng Bửu Châu làm được không? Mà sao ngơ ngác quá vậy? Làm được điều đó không? Mới mốt đi, gán làm đi quý Phật tử, để mùa Du Lan năm sau mình đón nhận những nụ cười của bố mẹ, chứ không phải đón nhận tất cả những điều mà bố mẹ của mình đã từng đau khổ. Tao sống với vợ chồng mày chắc tao chết sớm quá. Có nhiều bà tội lắm, thằng con với con dâu nó sống sao không biết nữa, bà nói tao sống với vợ chồng mày kiểu này chắc tao chết sớm. Thằng chồng nó thì bất hiếu rồi, hỗn ẩu rồi, nó chửi bà già chồng rồi, là nó bị treo ngược rồi đó quý Phật tử à. Còn con dâu, con nhỏ này nó không biết sao, nó trí huệ nó bị biến mất hay sao không biết nữa, nó hùng với chồng nó để nó đăng ký một cái sợi dây treo ngược kế bên. Ghê lắm đó quý Phật tử ơi, thấy chồng mình mắng chửi cha mẹ thì cô nàng dâu mình phải hiểu chứ. Cha mẹ chồng với cha mẹ ruột đều là Đức Phật thiêng liêng cả. Thấy chồng mình hỗn ẩu thì mình phải khuyên rơn chồng mình chứ, đằng này thấy chồng mình hỗn ẩu rồi cái bắt đầu chồng mình bắt cầu cho mình phóng qua, rồi mình chửi bới cha mẹ mình còn nhiều hơn nữa. Thầy đi Kiên Giang, đi giảng ở Kiên Giang, đi thăm một bà cụ Phật tử, năm nay cũng tám mấy tuổi rồi. Nghe tin bà bị tai biến, đi tới cái cửa nhà, thấy con dâu bà đứng ở trước cửa. Thầy lịch sự, thầy nói là cô hai lúc này cô có khỏe không? Khỏe cái gì thầy ơi, mắt con mẹ liệt này mà khỏe cái gì? Con dâu nó nói bà già chồng nó là con mẹ liệt mới ghê chứ. Thầy xin thưa với quý Phật tử, mẹ chồng của mình còn tỉnh, còn khỏe đi đứng được, ăn nói được. Mình nói con mẹ này con mẹ kia, nỗi đau chỉ có một thôi. Bây giờ nằm liệt giường, nói không được, nhúc nhích không được, mà chỉ có nghe được thôi quý Phật tử. Nỗi đau đó hàng trăm hàng ngàn lần. Cho nên hồi xưa đó, cha mẹ mình đó, đi tìm dâu bưới đất tìm. Cho nên con dâu nó hiền như cục đất vậy đó, đặt đâu ngồi đó, chịu đựng, nết na, thương chồng, quán xuyến, hy sinh, phụng sự. Còn bây giờ con trai của mình nó tự đi kiếm thôi, nó ngó lên trên trời nó kiếm thôi. Nó nói con dâu nó này, con vợ nó phải là đẹp như là trăng, như là sao vậy đó quý Phật tử. Ngó lên trên trời đi ti kiếm vợ, đi sao không biết, mãi lo kiếm trăng kiếm sao, lọt xuống rổ cống không hay. Rồi gom về, ôm đem về ba cái mảnh trăng gầy, ba cái sao vụn vụn đó, rồi về cái bắt đầu là nó chửi, nó bới tùm lum hết luôn. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đừng có bao giờ hành động nông nổi như vậy. Chú rể chỉ cần hiếu thảo với mẹ mình một lần thôi đã cúng dường cho cha mẹ ruột mình 15 phút tuổi thọ. Nàng dâu mà phục vụ cho cha mẹ chồng mình, tức là đang cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ ruột của mình đó. Quý Phật tử ơi, mình và chồng mình là hai thể xác, chỉ là một linh hồn thôi. Cho nên đó, phân nửa linh hồn của mình là chồng, hay là chồng cũng vậy, phân nửa bên kia là vợ. Cho nên tất cả chúng ta nửa này nửa nọ, cho nên cha mẹ nào cũng là Phật cả. Trở về tuổi thơ một chút quý Phật tử ơi, khi mà năm lên một tuổi, chắc có lẽ quý Phật tử không nhớ, nhưng mà rồi mình sẽ thấy, nếu mà mình làm mẹ rồi mình sẽ thấy thôi. Mình sẽ thấy mình ở trong con của mình đó quý Phật tử à. Thí dụ bây giờ quý Phật tử làm mẹ rồi, mình có con, thì mình sẽ thấy hình ảnh của mình ở trong con của mình nè. Khi mà mình một tuổi, mẹ bồng mình ở trong lòng, rồi mình lớn lên dần qua đôi bầu sữa ngọt ngào của mẹ. Nhưng mà mình cảm ơn mẹ mình bằng cách là mình đại tiểu trên mình của mẹ. Năm mình lên 2 tuổi cũng vậy. Mẹ mình dạy cho mình những bước đi chập chững buổi ban đầu. Nhưng mà mẹ kêu mình trả lời, mình cảm ơn mẹ mình bằng cách quay lưng bỏ chạy. Con nít mà quý Phật tử chỉ cần mà nó đi lận lẩm đẩm mà mình kêu nó, cái là nó quay nó bỏ chạy liền, cho mình gượt theo, phải không? Năm 3 tuổi, mẹ đi chợ mua cho mình một gói bánh rất ngon, bánh da lợn, bánh bò gì đó rất ngon, nhưng mà mình cảm ơn mẹ bằng cách giục và ném cái bánh bò đó xuống đất. Năm mình lên 4 tuổi, cha mẹ sắm cho mình những bộ đồ mới. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình cảm ơn bố mẹ bằng cách là mình vấy bùn lên trên áo mới. Năm mình lên 5 tuổi, mình đòi một quả banh, một quả bóng để mình chơi. Mẹ và cha vẫn mua cho mình những quả banh, quả bóng đó. Nhưng mà mình cảm ơn bố mẹ bằng cách mình đá cái banh đó vào trong cửa kính nhà hàng xóm đó quý Phật tử à. Năm mình lên 6 tuổi, cha mẹ dẫn mình đi học. Mình cảm ơn mẹ mình bằng một câu, con không bao giờ chịu học đâu. Rồi lần lần con lớn lên, năm 14 tuổi, 15 tuổi, cái tóc đẹp tuyệt vời như vậy, nó đem đi duỗi cho thẳng, nó đi nhuộm cái này, nó đi nhuộm cái kia, trên đầu nó 3-4 màu trên đó. Mẹ nó rầy nó. Mẹ nó nói, tại sao con đi cắt tóc con? Tại sao con đi nhuộm tóc con như vậy? Tóc con màu đen ống ngả thước tha tuyệt vời lắm, mà tại sao con như vậy? Dạ bé gái, nó cảm ơn mẹ nó bằng một câu, bà cổ lỗ sĩ quá bà ơi. Phải không? Tất cả chúng ta, nếu quay về tuổi thơ, quý Phật tử ơi, mình là những đứa con đã từng làm cho cha mẹ mình mệt mỏi nhiều lắm đó. Mình làm cho cha mẹ mình hình như không còn chỗ đứng ở trong mình nữa. Mình làm cho cha mẹ mình thất vọng lắm. Một bà đó khoảng 40 tuổi, 50 tuổi, bà cầm cái chổi, cái cán thiệt là dài, công nhân quét rác ở dọc đường quý Phật tử. Bà đi, bà vừa quét rác xong cái bà đi tới ngay cái cổng trường của con gái mình học. Chàng ơi, nó học hổm gà ở chỗ này mà đâu có biết, bữa nay công tác quét rác ở đây mới thấy được nó. Kéo cái chỗ dài dài vô cổng trường, trường đang ra chơi. Con gái mình học lớp 8 A mấy đây ta, đi kiếm sao gặp. Bà nói rằng là, con ơi con, cho bác gặp bé Lan chút. Con bé chạy vô trong lớp nói, bé Lan, má mày kiếm mày ở ngoài, má bạn kiếm bạn ở ngoài. Mày ra mày nói đi, bữa nay ta không có đi học. Nhưng mà làm sao được, bà già đã tới cái cửa lớp rồi. Bé Lan buộc lòng phải đi ra. Chàng ơi, nó ôm sau lưng mẹ nó, mà giọng nó kêu bằng nó nghiến răng đó quý Phật tử. Bộ bà muốn cho nguyên cái trường này biết bà là má tôi sao vậy? Chàng đét ơi, xô má nó, đẩy má nó ra cổng trường từ đây vì sao, bà đừng có vô đây nữa. Quý Phật tử ơi, má nó quét rác đâu có tội lỗi gì đâu, vậy đó mà vì một chút cái kêu bằng cái ảo vọng lạ thường của một đứa con gái kiêu kỳ, nó nghiến răng với mẹ nó, bộ bà muốn nguyên cái trường này biết bà là má tôi hả? Ghê không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta có nhiều đứa con nó lạ lùng ghê gớm như vậy đó quý Phật tử à. Nó ghê gớm dữ lắm luôn chứ không phải chơi đâu. Nó sợ tất cả mọi người đều biết má nó là một bà quét rác, nhưng mà nó quên rằng đó, mỗi một đêm như vậy, nửa đêm mở cửa trên lầu nhìn xuống dưới đường phố, xe không còn qua lại nhiều nữa, đường phố đã lên đèn, mọi người đã yên giấc, nhìn xuống đi, tiếng quét rác đều đêm, tiếng quét rác đều đêm. Ai đó, tất cả những vị mà kêu bằng mang trong trái tim mình một tinh thần Bồ Tát, làm cho đường phố sạch để buổi sáng hôm sau thức dậy để mà con đường nó đẹp hơn. Vậy mà có nhiều đứa con nó chê cha mẹ nó quét rác vệ sinh, nó không thèm, không thèm liếm xỉa tới luôn quý Phật tử. Thành ra rồi đó, những cái đó là những cái mà mình nói chung là mình thật sự mình không còn cái từ ngữ gì để mình nói được nữa. Có nghĩa là nó quá thờ ơ, nó xô nó đẩy cha mẹ nó đi đến cái bến bờ của già nua cằn cỗi, rồi tiếp tục xô đẩy đến vấn đề bệnh tật, và cuối cùng đi đến bến bờ của cái chết luôn. Mỗi một lần mà nó nghiến răng như vậy là nó xô đẩy mẹ nó đi một khoảng rồi đó quý Phật tử à, phải không? Rồi cuối cùng là cha mẹ nó chết trong già nua, chết trong cô đơn, giống như chàng trai cô giác vậy đó. Cởi ngựa đi đến lâu đài của tiên nữ Ostana. Anh ta đứng ở dưới nhìn lên trên cái cửa sổ khao thì cao trên lâu đài, tiên nữ đứng trên đó. Anh ta đứng ở dưới nói vọng lên: ta muốn cưới nàng làm vợ. Tiên nữ đứng ở trên nói vọng xuống: ngươi muốn cưới ta làm vợ thì ngươi hãy về, sính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ ngươi. Rồi cô giác đứt bóng luôn. Làm sao đem trái tim của mẹ mình đi cầu hôn? Buồn, thất thiểu quay ngựa ra về. Rồi cô giác đi vào trong phòng đóng cửa lại, buồn ăn biến nói, nằm dào dào ở trong phòng. 2-3 ngày vậy đó, rồi mẹ cô giác thấy vậy, bước đẩy cửa bước vô hỏi thăm: sao vậy con? Có chuyện buồn gì không mà con không ăn không uống gì hết? Cô giác mới nói thật lòng mình: con thương tiên nữ Ostana, con muốn cưới tiên nữ Ostana làm vợ. Nhưng mà mẹ ơi, tiên nữ Ostana nói sính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ, cho nên con không thể nào lấy trái tim của mẹ để cầu hôn, mà cũng không thể nào để mất tiên nữ Ostana. Không có tiên nữ Ostana đời con vô nghĩa lắm mẹ à. Bà già khép cửa đi ra. 15 phút sau bà trở vào. Quý Phật tử ơi, tay phải của bà ôm lòng ngực trái, còn tay trái của bà cầm trái tim. Bà vừa mới mổ tim mình, lấy trái tim mình đưa cho con. Cầm trái tim đi vào trong căn phòng của cô giác, nói qua những hơi thở thiều thào, bước từng bước đi nó ngập ngừng vậy đó quý Phật tử, tay đầy máu. Rồi bà nói: cô giác, con lấy trái tim của mẹ mà cầu hôn với tiên nữ Ostana đi. 3 ngày nó nằm dào dào như chết rồi vậy đó. Nó thấy trái tim của mẹ nó phóng từ trên giường, nó phóng xuống, nó giật ngang trái tim, nó phóng ra cửa, nó đi liền quý Phật tử, chẳng có một lời cảm ơn luôn. Mẹ có cô dắt đi theo, bò theo, lết theo, tới cái cửa, gục xuống và nói với một câu: cô dắt con đi từ từ kẻo té đau. Rồi bà gục xuống chết bên dũng máu cô đơn. Quý Phật tử ơi, cô dắt cầm cái trái tim của mẹ đó mà chạy đi để cầu hôn cho tiên nữ Ostana. Dấp cái rễ cây rừng té xuống, trái tim dắt ra khỏi lòng bàn tay của cô dắt. Tự nhiên cô dắt nghe từ trong lòng đất vang ra những âm thanh: cô dắt ơi, con đi từ từ kẻo té đau. Cô dắt nghe xung quanh mình toàn bộ không gian từ trong lòng đất như vậy. Cô dắt muốn tìm coi nơi nào phát sinh ra cái câu: cô dắt ơi, con đi từ từ kẻo té đau. Cô dắt đi tìm, ai về đâu, tính từ trái tim mà vừa mới văng ra. Trong trái tim đã chết rồi vẫn còn phát ra âm thanh: cô dắt ơi, con đi từ từ kẻo té đau. Có nghĩa là cha mẹ còn sống vẫn nói một câu như vậy, và cha mẹ có chết đi thì âm thanh đó mãi mãi đi theo mình suốt cả một cuộc đời của mình luôn quý Phật tử. Vậy mà có nhiều đứa con nó nó dục bỏ hết tất cả mọi thứ, nó chà đạp hết tất cả mọi thứ, nó giết chết hết tất cả mọi thứ. Giống như cũng tên là một con bé tên Lan. Nó về nó nói: mẹ ơi, ngày mai mẹ nhờ dì Hai đi họp phụ huynh học sinh giùm con. Dì Hai, mẹ nó nói: chàng ơi, dì Hai họp cho con của dì Hai rồi, thôi để mẹ đi. Thôi bà đừng có đi bà ơi, bà vô trong trường mấy đứa bạn nó chọc tôi dữ lắm luôn. Nhưng mà rồi sáng thứ hai, mẹ bé Lan vẫn phải đi đến trường để họp phụ huynh. Vừa đến trường bạn bè nó nhào ra, nó nói: ý má con bé Lan thấy ghê, má con bé Lan xấu quắc, má con bé Lan có một con mắt. Bé Lan nó cứng người hết. Nó chung xuống dưới gầm cầu thang, nó ngồi nó chơi một mình. Từ đó nó trở nên vô cảm với Phật tử à. Nó phát tâm là cố gắng học giỏi để nó thoát khỏi cái thôn quê hẻo lánh này, nó thoát khỏi cái nhà trường này, nó thoát khỏi tất cả những bạn bè xung quanh nó. Rồi nó học cũng giỏi. Học xong lớp 12 nó thi đậu, nó đậu vào trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Khuya hôm đó nó chuẩn bị hành lý lên đường. Mẹ nó đưa nó ra tới cửa, nó quay lại và nó nói rằng: tôi căm thù bà lắm, tôi căm thù cái một mắt của bà. Bà đã làm tôi mất mặt với biết bao nhiêu người bạn rồi. Tôi thề với lòng tôi không bao giờ bước chân về căn nhà này nữa đâu. Nói rồi xách vali đi. Bà già đứng rưng rưng nước mắt. 4 năm sau, nó có lập gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần chồng nó hỏi: má nhà, má ở dưới quê khỏe không em? Bà chết rồi. Nó nhảy vô trong miệng chồng nó để nó nói. Tức là nó muốn giết chết hết quá khứ một bà mẹ một mắt. Quá khứ nghèo, quá khứ mà cứ bằng là nó ngượng ngùng của nó. Bà chết lâu rồi. 4 năm sau, nhà trường mới mời những cái học sinh thành đạt đi về quê, những về cái ngôi trường cũ mà, để truyền đạt những kinh nghiệm của một học sinh thành đạt. Thì con bé Lan cũng được mời về, dự liên quan xong xuôi, truyền đạt với bạn bè đâu đó rồi, tiệc tùng xong tối đi về. Thì không biết lý do nào mà đôi bàn chân của bé Lan, nó thề nó không trở về nhà nó nữa mà. Nhưng mà nó đi làm sao không biết nữa, rồi nó lẩn thẩn nó quẹo vào trong con hẻm mà đi vô nhà nó. Vừa bước vào đầu hẻm, nó gặp dì Hai. Ủa dì Hai? Dì Hai ngẩng đầu lên: ủa bé Lan, mày đi đâu quá trời lâu rồi vậy? Má mày chết rồi bé Lan ơi. Dì Hai đang bán nước mía, đứng cạnh xe nước mía, dì Hai nói một câu như vậy. Con bé Lan cũng giật mình. Con gái mà hận mẹ mình, chê mẹ mình xấu, nhưng mà nghe mẹ mình chết cũng giật mình quý Phật tử. Dì Hai mới nói: hồi bả còn khỏe đó, má mày có nhờ con của dì Hai đó là viết cho mày một lá thư. Viết xong rồi cái má mày nói: thôi đừng có gửi cho nó, chị ơi, nó thề rồi, nó không có về nhà tôi nữa đâu, viết gửi chi cho nó mắc công. Thôi bữa nay mày về rồi, tao đưa cái lá thư này cho mày đọc đi, tao làm xong bổn phận của tao rồi đó. Má mày cũng mỉm cười, nó chín suối. Bé Lan nó cầm lá thư lên, nó đọc: con gái cưng của mẹ, mẹ thương con lắm, và nhất là mẹ tự hào về đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa khi con còn nhỏ. Năm con lên 2 tuổi, mẹ dẫn con đi về thăm ông bà ngoại. Con chạy ở trong sân nhà, con chơi như thế nào không biết, rồi con té. Mặt của con đập vào trong bụi tre, nhánh tre ghim vào trong con mắt của con. Máu từ con mắt của con chảy ra rất là nhiều, cho nên mẹ bồng con lên, máu từ trong con mắt của con ướt cả áo của mẹ luôn. Lúc đó mẹ không còn kịp suy nghĩ gì hết, mẹ bồng con mẹ chạy. Mẹ băng qua từng chiếc cầu tre, lắc lẻo, mẹ không cần tay vịn luôn. Mẹ chạy đến trạm xá. Trạm xá nói rằng: chị ơi, đi lên bệnh viện đi, kẻo thì hư con mắt con bé liền. Mẹ bồng con mẹ chạy bộ. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói một câu: phải có con mắt để thay cho con bé liền. Bé Lan ơi, mẹ nói một câu với bác sĩ: móc con mắt của tôi đi. Thế rồi bác sĩ lấy con mắt của mẹ thay vào trong con mắt của con. Ngày hôm đó con cũng băng đôi mắt, mẹ cũng băng đôi mắt. 1 tháng sau mở băng con ra, mẹ mừng lắm, con được một đôi mắt đẹp. Mẹ cũng mở băng ra, mẹ chỉ còn lại một con mắt mà thôi. Bé Lan ơi, nếu có kiếp sau con chê, con ghê gớm con mắt của mẹ, thì con có quyền đừng bao giờ gọi mẹ. Nhưng mà bé Lan ơi, mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con gái cưng của mẹ. Bé Lan quỳ xuống giữa đường lộ: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Giống như cái thằng đó: bố ơi, con xin lỗi bố. Tất cả những lời xin lỗi nó muộn màng như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên hôm nay Thầy mong rằng nguyên một đạo tràng của chúng ta hãy cố từng giây từng phút quay về với quá khứ của mình để tìm, để nhớ lại tất cả những điều mà mênh mông và thiêng liêng đó, sự bất tận đó. Thầy cầu chúc cho tất cả những bậc làm cha làm mẹ nếu còn hiện tại bây giờ đây. Thầy cầu chúc cho tất cả những đứa con được chính con của mình quỳ mà dâng lên cho mình những nụ cười bất tận, những nụ cười trọn vẹn. Và thầy cũng cầu nguyện cho quý Phật tử ở đây hãy cúng dường lên cho mẹ mình một đóa hoa và một quả thôi. Không cần nhiều hoa nhiều quả đâu quý Phật tử. Ông Phật ở trong chánh điện cúng nhiều hoa, cúng nhiều quả, nhưng mà ông Phật ở nhà mình chỉ cần một hoa và một quả, một hoa yêu thương và một quả tim của đứa con thôi. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cha mẹ của mình là hai ông Phật mà không cần nhiều hoa nhiều quả. Chàng ơi, chỉ cần nó dâng lên mình một đóa hoa yêu thương và một quả tim của nó thôi. Quý Phật tử ơi, cha mẹ mình cũng đủ vui đủ cười rồi. Ví dụ như mẹ ơi, con đi chùa nghe mẹ. Rồi xong, bà già cười liền. Thậm chí có đôi khi chúng ta, sự hiện diện của bố mẹ của mình hình như nó không còn nằm trong đôi mắt của mình nữa. Muốn đi đi, muốn về về. Thấy không quý Phật tử? Cha mẹ mình chết rồi cũng vậy. Rút ba cây nhang. Má ơi, con đi chùa Bủ Châu một chút nghe má. Má ơi, con đi chùa Bủ Châu tu ba ngày an lạc. Xong về, thưa má, con mới về. Như thế. Giống như là ông Vương Thôi vậy đó. Ngày xưa má ổng nghèo. Rồi hai mẹ con đều nhau đi lên trên bìa rừng để sống. Vương Thôi cất cho mẹ một cái chòi. Mà mẹ của Vương Thôi thì sợ trời gầm, sợ sấm sét lắm quý Phật tử. Mỗi ngày Vương Thôi lên rừng đốn củi, rồi đấy củi nó xuống dưới chợ đó đổi gạo về nuôi mẹ. Mỗi lần mà đốn củi thấy trời chuyển mưa là Vương Thôi giục búa giục củi liền. Quý Phật tử ơi, giục ở dưới rừng, chạy về nhà liền ôm mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có sợ, có Dương, có con là Vương Thôi đang đứng cạnh mẹ đây. Rồi thời gian trôi qua, mẹ của Vương Thôi chết. Vương Thôi không đành lòng nào mà chôn mẹ mình ở ngoài vì mẹ mình sợ sấm sét mà. Rồi đào cái nguyệt ở trong cái chòi đó chôn mẹ. Rồi mỗi lần mà đốn củi mà trời mưa vậy là giục búa giục củi chạy về nằm xuống ôm nắm mộ của mẹ mình và nói mẹ ơi mẹ đừng có sợ, có con là Dương Thôi đang nằm cạnh mẹ đây. Quý Phật tử thấy không? Chết rồi mà Dương Thôi vẫn thấy mẹ mình còn sống mãi mãi trong trái tim của mình. Còn mình nhiều khi chết rồi mình quên mất tiêu. Cha mẹ chết là quên liền. Nhiều khi mới thầy nói con ơi, hồi còn sống đó cha mẹ con làm biết bao nhiêu điều tội lỗi để mà cho con khôn con lớn. Rồi tới chừng con khôn lớn rồi cái bắt đầu con làm ăn ra tiền rồi cái bắt đầu con gái lo cho chồng, con trai lo cho vợ rồi xây dựng một cái mái ấm gia đình riêng, đâu có thời gian báo hiếu cho cha mẹ đâu. Vậy thì cha mẹ chết rồi cái cơ hội cuối cùng để báo hiếu có nghĩa là ăn chay 49 ngày, niệm Phật 49 ngày để mà mình dâng lên cho cha mẹ mình một chút gì để tỏ lòng hiếu thôi. Vậy mà quý Phật tử ơi, chết rồi là nó sanh nảnh nhau. Bà niệm thì bà niệm, tôi không biết nha, tôi chỉ biết tôi bỏ tiền ra đó, mấy bà làm đám cho bà sao làm, chứ kêu tôi ăn chay ta không có được à, tôi còn đi làm này kia rồi tiệc tùng đồ này nọ, làm sao tôi ăn chay được, tôi đâu có thời gian đâu mà niệm Phật. Nuôi con 40 mấy năm trời được quý Phật tử, mà trả lại cho mẹ mình 49 ngày A-di-đà, trả không được. Có một vị hòa thượng đó ngồi thiền, tự nhiên thấy một bà cụ đứng. Hòa thượng nói, ủa sao bà cụ đứng đây? Trong thế giới vô hình này là thế giới chết mà tại sao bà ngồi đây? Hòa thượng nói, mô Phật, bạch hòa thượng, con chết năm nay là 40 năm rồi. Con chết hồi con gái của con nó mới có 20 tuổi à, bây giờ nó 60 tuổi rồi. Hòa thượng hỏi, bà chờ cái gì bên đây? Bạch hòa thượng, tất cả những đứa con khi mà cha mẹ chết, nó những tưởng rằng cha mẹ nó ăn được cái này, ăn được cái kia. Có nhiều đứa con nó nói hồi máu má tôi ăn phải ăn bún mắm lắm, cho nên rồi cũng cúng bằng bún mắm luôn. Khi con chết bây giờ con đâu còn cái lưỡi, đâu còn cái miệng, đâu còn ruột rang phèo phổ gì đâu mà con ăn. Nhưng mà thưa hòa thượng, khi mà thân xác sống ở cõi ta bà do cái xấu, do cái quân tập, do con mắt, cho nên nó thèm ăn món này, thèm ăn món kia, thèm ăn thịt con này, thèm ăn thịt con kia. Nhưng mà linh hồn đi ra khỏi thể xác rồi, linh hồn không chịu nổi mùi máu thịt của chúng sinh đâu thưa hòa thượng. Vậy mà con cái nó không biết, nó mần gà, mần vịt, mần heo, mần bò, nó làm tùm lum hết rồi nó dọn lên trên bàn thờ, nó nói là cúng con. Cuối cùng rồi tụi nó ăn mà tụi nó trao, đeo vào trong cổ con, đeo vào trong đầu con biết bao nhiêu tội lỗi. Hồi xưa còn nhỏ con làm tội để nuôi nó, đến bây giờ nó ăn cho sung sướng rồi nó lại đổ tội cho con. Cho nên con đứng con chờ con gái của con 40 năm rồi thưa hòa thượng, con chờ nó cho con một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ở thế giới vô hình này, tất cả vong linh vong giả đều thích Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, tụi con sống nhà cao cửa lớn, áo quần được ấm cúng, cơm gạo được no đủ. Còn niệm Phật không có một miếng nào hết thì rách rưới lang thang trần truồng sống ở đầu cây bụi cỏ. Cho nên con đứng con chờ con gái con 40 năm nay. Năm 20 tuổi con chết mà tới bây giờ nó 60 tuổi nó mới biết quy y Tam Bảo. Hòa thượng ơi, Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức, con no bụng lắm, con ấm cúng lắm, con ở nhà cao lắm. Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, thân con không bị gió nghiệp thổi bê bên này thổi bê bên kia, vì A Di Đà vô lượng thọ nó giữ thân con được vững vàng. Bạch Hòa thượng, A Di Đà vô lượng quang, con gái của con nó tặng cho con ánh sáng của A Di Đà để soi bước con từ thế giới vô hình này mà qua thế giới của Phật. Cho nên quý Phật tử ơi, báo hiếu cho cha mẹ của mình là khuyên cha mẹ mình ăn chay niệm Phật, hoặc là hồi hướng công đức lành cho bố mẹ của mình, phải không? Có 49 ngày niệm A Di Đà mà niệm không xong nữa rồi sanh ảnh với nhau hoài luôn. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi là những đứa con ngoan, để sau này mình sẽ là những bà mẹ tốt. Quý Phật tử ơi, mình là cha là mẹ, du lan do mình tạo ra nghe quý Phật tử. Cha mẹ là tôn tạo du lan, còn con cái là tôn thờ du lan. Nếu cha mẹ mà không có tạo ra du lan, lấy cái gì cho con mình nó tôn thờ đây quý Phật tử? Cha tối ngày uống rượu về xỉn xỉn say say, đá bàn đá ghế, đánh chó đập mèo, chửi con mắng vợ thầy tùm lum hết. Mình đã bể cái du lan của mình rồi, mình đập bể du lan. Rồi bà vợ ở nhà thấy chồng mình say xỉn tối ngày, ông làm được tôi sẽ làm cho ông coi. Mạnh chồng đi nhậu, mạnh vợ chơi đánh bài, tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở nhà không có cơm ăn. Thì như vậy làm bực làm cha làm mẹ, mình đã không tôn tạo du lan, mình chà đạp du lan, mình làm bể nát du lan, thì lấy cái gì cho con của mình nó tôn thờ du lan đây quý Phật tử? Cho nên nói gì thì nói, tới mùa du lan đại đa số chúng ta cứ chê bai chỉ trích con cái mà quên khích lệ động viên những bậc làm cha làm mẹ. Ông già này mù lắm rồi, đi xin lấy tiền cho con trai của mình đi học đại học. Con trai thi đậu đại học rồi về nhà cái bắt đầu cái ông già nói, bữa nào con dẫn ba đi lên coi trường đại học của mày có đẹp không. Con trai nói, ông ơi, ông không có thấy đường mà ông đòi nhìn cái cổng trường đại học chi, mày dẫn tao lên đi. Rồi thằng con cũng thương bố mình, dẫn đi lên trường đại học cho ông gờ một cái. Con mắt thì mù, tai gờ gờ vô cổng, công nhận trường đại học đẹp quá ha con, nhưng mà con vẫn đi dẫn cho cha mình đi. Dẫn vô trong một cái tiệm phở, con không có đủ tiền, nhưng mà sợ cha mình, mới la lớn lên cho bà chủ nó cho hai tô mì, cho hai tô phở bò nghe bà cô, bà chủ quán. Kêu xong rồi, anh chạy lại nói nhỏ nhỏ với bà chủ quán, một tô phở bò thôi, còn tô kia phở không nghe cô, gắt hành lên thôi. Đứa con ăn tô phở không, nhường tô phở bò cho bố nó. Nhưng mà bà chủ ơi, một miếng thịt bò thôi chứ còn không đủ tiền trả cái tô phở bò giống như bà thường bán nghe, một miếng thôi. Xong rồi lên trên bàn, ông già mù cầm đôi đũa quậy quậy vô gấp cái miếng thịt bò. Ông già mới nói, mày ăn đi, mày ăn cho nó có sức học đại học con. Tao già tao không ăn đâu, tao ăn lâu rồi, mấy năm rồi, mấy chục năm tao ăn rồi. Đứa con nó lặng lẽ nó đưa tô nó nhận, nhưng lặng lẽ nó bỏ miếng thịt bò qua cho bố nó. Bố nó dạo gặp miếng thịt bò nữa, nè còn miếng nữa nè, mày ăn đi cho nó khỏe. Làm 4-5 lần vậy, cái ông cha ông già ông nói, công nhận cái quán này bán rẻ thiệt ha con ha, thịt bò có hoài luôn, tao đưa mày hoài luôn. Đó là du lan. Con có hiếu với cha và cha đang thương con như vậy, đó chính là du lan. Chứ không phải mẹ lo cho con rồi con chửi bới mẹ, hay là con thương mẹ mà mẹ lại vô trách nhiệm với con, thì không phải du lan đâu nghe quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi hưởng những cái du lan tuyệt vời nhất. Du lan trong nụ cười, du lan trong tất cả những cái gì mà sinh động nhất, hạnh phúc nhất trong cái đời người của mình. Một lần nữa, thầy cầu chúc cho đạo tràng chùa Bửu Châu của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cầm trong tay của mình viên ngọc của Du Lan, và mãi mãi đem viên ngọc của Du Lan này để cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười và khô cạn những dòng lệ nóng. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Cô Phật tử này hỏi rằng là trong luật nhân quả nói rằng là ai tu nấy chứng, quả ai nấy nhận. Có một điều con hơi thắc mắc là mong thầy quan hệ chỉ dạy cho con. Nếu như sau này con niệm Phật mà Phật A Di Đà rước con đó, thì con sẽ đi theo Phật, nhưng còn gia đình con, cha chồng và con mấy đứa con trai, thì có phải là còn vô trách nhiệm và trốn trách bổn phận của mình hay không? Đã biết cái câu rằng là ai tu thì nấy chứng, còn quả của ai thì nấy nhận, phải không quý Phật tử? Thật sự ra đó, trong cái thế giới Tây Phương nó có một cái vùng riêng, một cái vùng đó là để dành cho nguyên một gia đình giảng sanh. Quý Phật tử, mỗi một người giảng sanh nó có một thế giới gọi là cửu phẩm liên hoa, tùy mình năng lượng của mình như thế nào, năng lượng ít thì hạ phẩm, năng lượng vừa vừa thì trung phẩm, năng lượng cao thì gọi là thượng phẩm. Thì đó là cái của mỗi một cái cá nhân mình giảng sanh. Nhưng mà có một nơi, nó có một toàn một gia đình giảng sanh. Nơi đó nó cũng gần ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà vẫn có là bảy hàng cây báo, bảy dành lưới châu, có cung điện riêng. Và mình đến đó, cái A Di Đà vô lượng công đức của mình nó biến hiện đầy đủ hết. Có những người đến đó để mà phục vụ cho mình, nhưng mà gọi là hóa thân. Quý Phật tử thấy không? Hóa thân để làm người mà mình sai bảo gì đó. Công đức mình nhiều thì những quá nhân đó họ sẽ đến với nhiều, công đức mình ít thì quá nhân đó sẽ ít với mình. Đến đó toàn bộ gia đình, chồng, vợ, con cái, cháu chắc đều giảng sanh hết. Giống như ông Bàn Long Quẩn, quý Phật tử thấy là niệm Phật vậy thôi, niệm tới nhất tâm bất loạn luôn. Ngày hôm đó Bàn Long Quẩn nói rằng là bữa nay ngày ngày mình giảng sanh. Bàn Long Quẩn mới nói với con gái là Bàn Linh Chiếu, con ra coi đúng ngọ chưa con. Thì nhỏ con gái nó ra nó nói, bố ơi đúng ngọ rồi, nhưng mà không biết sao mà có nhật thực nữa, mặt trời ăn mặt trăng. Ông đâu, tao bấm tay mà đâu có mặt trời mặt trăng. Ông mới rời khỏi cái bồ đoàn, ông bước xuống đi ra ngoài hàng ba, ông nhìn Bàn Linh Chiếu leo lên bồ đoàn của ông, nhắm mắt niệm Phật giảng sanh, con gái giảng sanh. Ông Bàn Long Quẩn ông mới chạy ra ở ngoài ruộng, ông nói với bà vợ ông, bà coi đó, tôi kêu nó coi đúng ngọ chưa, đặng tôi đi về Phật. Nó dụ tôi, nó nói là nhật thực, tôi bước xuống nó leo lên, nó đi về Phật trước tôi rồi. Bà vợ đang cầm cái cuốc chống cái cuốc xuống nói, vậy hả ông? Rồi bà viên tịch luôn. Ông chạy ra ngoài kia, ông gặp thằng con trai đang mần cỏ. Ông nói, mày coi em gái mày với má mày coi thấy sướng không? Tao báo tin tao tính viên tịch rồi, ai về đâu, mẹ con nó đi trước rồi. Thì thằng con trai nó ra bằng cỏ, nó bỏ cái dao xuống, nó vậy hả, vậy con cũng đi nghe tía, đi luôn. Bàn Long Quẩn mới nói một câu, chàng ơi tính đi trước cho bả với mấy đứa nhỏ lo cho mình cuối cùng, rồi mình lo cho mấy bả với mấy đứa nhỏ rồi mình mới đi cuối cùng. Thì quý Phật tử thấy đó là một nơi mà dành riêng cho cả một gia đình như vậy. Thành ra quý Phật tử cố gắng đi quý Phật tử à, mình làm sao mình tu, chồng mình tu, vợ mình tu, con cái của mình tu hết, đi một hướng như vậy, thì sau này mình sẽ gặp nhau trong một nơi, trong một trụ xứ thì nó hay lắm. Nhưng mà nếu lỡ mình tu có một mình giảng sanh thì cái đó không phải là vô trách nhiệm của mình, mà nhân duyên của mình chưa đủ lực để hóa độ. Thì khi mà mình giảng sanh rồi, chỉ cần cái cô nào đó mà nãy hỏi thầy nè, lỡ Phật rước rồi đó, thì hãy nhìn xuống dưới cõi trần của mình, phát nguyện một câu, kiếp sau con sẽ trở lại, con tiếp tục độ cho chồng và con nữa. Cứ tiếp tục độ thôi, chứ không phải là vô trách nhiệm đâu quý Phật tử. Lên trên trời đâu phải lên trên đó ở luôn, lên trên Phật đâu phải ở luôn đâu. Khi mãnh hồn con về Cực Lạc, thân con diện kiến Đức Di Đà, xin Ngài khép lại tòa sen ấy, con nguyện làm dân cõi Ta Bà. Tức là xin Đức Phật A Di Đà khép lại tòa sen đi, khoan, con không ngồi yên trên đây đâu, con còn nhiệm vụ lớn lao lắm, trở lại cõi Ta Bà để tiếp tục độ chúng sinh. Cho nên cái cô Phật tử hỏi cái này đó thì không sao đâu cô à. Nếu cô có theo Phật thì cô cứ phát nguyện là kiếp sau con sẽ trở xuống, con tiếp tục độ cho chồng, cho con của con. Như thế thì sẽ không bao giờ gọi là cái câu vô trách nhiệm. A Di Đà Phật.
Cô có thắc mắc gì không? Không. A Di Đà Phật, xin thầy ngộ đáng lại giây phút để Phật tử chúng con có đau lời cảm tạ. Xin phía Phật tử quỳ lên với việc chắp tay hướng về Thượng Tọa Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dụ mùa báo hiếu du loan, Thượng Tọa truyền pháp và ban phước lành. Một thời pháp báo qua danh, chúng con cảm nhận an lành vô biên. Theo chân Đức Mục Kiền Liên, làm người con thạo lòng hiền thờ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà, tiếp độ phụ mẫu ông bà tổ tiên. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư kính mến, hạnh phúc thật vô cùng hạnh phúc, an lành thật vô cùng phước đức an lành. Chúng con được nhân duyên lớn, được câu hội tại đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, cung đón bậc minh sư đức độ hơn người. Thượng Tọa Giảng Sư ban cho chúng con một thờ pháp vô cùng quý giá, sâu sắc thâm tình, tình mẹ bao la hơn biển cả. Phận làm con đáp đền như thế nào đây? Những lời pháp nhũ của Thượng Tọa Giảng Sư là một bài học vô giá về sự hiếu thảo. Chúng con cố gắng tu tập thật tốt để đền đáp công ơn rộng lớn của Thượng Tọa Giảng Sư đã tận tình chỉ dạy. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ đây mưa pháp đã thấm nhuần, tâm vô minh đã từ từ sáng tỏ. Đối trước Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con xin nguyện hạnh phúc vô biên được làm người, du lan báo hiếu miệng cừ tư. Ngàn hoa đua nở đẹp lòng người, nhân loại thương nhau đời vui tư. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm cầu chúc Thượng Tọa Giảng Sư thân tâm thường an lạc, Phật quả viên thành. Thượng Tọa Giảng Sư mãi mãi là người thầy trí tuệ soi sáng, đồng hành cùng chúng con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân cùng đạo tràng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.